Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2024. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quy hội. Quy hội chân tình minh đạo Pháp, quý yêu trời Phật, tâm hành tiến. Hành trình khai triển quý tâm hiền, khai triển chính mình sống tự yên, vĩ kiên.
Quand nous retournons pour nous unir. Quand nous retournons pour nous unir à l'amour véritable, nous connaissons clairement la voie du Dharma. Quand nous estimons et aimons Dieu et Bouddha, notre cœur pratique pour avancer.
Quy
En
hội.
développant notre itinéraire, nous estimons notre cœur sage. Quand nous nous développons, nous vivons en jouissant de la quiétude.
Quy hội. Quy là trở về, hội là hội tụ lại. Donc, ici, c'est le titre composé de deux mots. Retourner et s'unir. C'est-à-dire, si on dit retourner, ça veut dire quelque chose qu'on a déjà connu avant. Nếu mà mình nói chữ quy là trở về, là cái chuyện mà mình đã biết rồi, thành ra mình mới trở về. C'est pour ça on doit retourner. S'unir avec quelque chose qu'on a déjà connu. Quy hội chân tình minh đạo Pháp. Qu'est-ce que ça veut dire nous retournons pour nous unir à l'amour véritable. Qu'est-ce que c'est l'amour véritable? Chân tình là cái gì? Quy hội là mình trở về hội lại với cái chân tình. Nghĩa là mình đã, lúc trước mình đã biết rồi đó, bây giờ mình trở về mình hội lại. Mà cái chân tình là cái gì? Qu'est-ce que c'est l'amour véritable? C'est pas quelque chose de très clair pour nous.
L'amour de Dieu?
En partie, oui, c'est l'amour de Dieu.
On peut être aussi l'amour véritable des amis pratiquants.
Les amis pratiquants, c'est une utilisation un peu dégradante. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on doit avoir comme condition pour avoir l'amour véritable. Donc, les amis pratiquants, maître, il en a parlé, mais dans quelles circonstances qu'on peut parler d'amour véritable? Nghĩa là Pascal nói có thể là quy hội cũng như là chân tình, cũng như là chân tình bạn đạo vậy đó. Thì cái đó thì trong thầy cũng có dùng, nhưng mà phải coi lại coi dùng trong cái hoàn cảnh nào, mà cái đó cái dùng cái đó là cũng như là hạ thấp xuống lắm đó. Mới kêu là chân tình anh em bạn đạo, cái đó hạ thấp lắm. Tại vì mình muốn có chân tình đó, là mình phải có cái gì mình mới có thể gọi là chân tình được. Donc il faut avoir certaines qualifications pouvoir appeler de l'amour véritable qui est différent de l'amour normal. À votre avis, quel est l'amour normal et quel est l'amour véritable? Thì theo các bạn, cái chân tình với cái tình thương thế gian nó khác nhau chỗ nào?
Thế gian chắc mình thương người ta, ai thương mình đó mình thương, ai ghét mình không có thương. Mà l'autre thương nó sẽ aimer pardonner, thì người ta không thương mình cũng thương người ta, hay kêu tha thứ và thương yêu.
Donc, il n'y a pas de aimer sans condition. L'amour véritable, c'est aimer sans condition. L'amour terrestre, c'est conditionné. Cái tình thương ở dưới thế gian là nó phải có điều kiện, hoàn cảnh, nghiệp duyên. Donc, ça dépend du karma, des circonstances et de la réciprocité. Et L'amour véritable, c'est il n'y a aucune condition. C'est aimer sans condition. On va voir qu'est-ce que Maître nous parle. Oui hỏi. Oui hỏi thì có thầy có xài. Oui hỏi chân hồn. On a parlé de revenir s'unir avec l'âme véritable. On a étudié il y a quelques semaines. Il a parlé de revenir et s'unir avec les frères et sœurs. Il a parlé dans un autre poème, revenir et s'unir avec l'amour humain. Ici, c'est revenir et s'unir avec l'amour véritable. Càng tu, càng rõ chân tình tiến. Đứa bé rất vui khi được hội tụ tự nhiên, thâm tâm mọi người đều kính trọng lẫn nhau trong buổi họp mặt trong chân tình bạn đạo. Thì Matthew đã đi kìa. Plus on se perfectionne, plus on comprend clairement l'amour véritable pour avancer. Et Maître est très joyeux de pouvoir se réunir dans le naturel, dans l'amour profond de tous les êtres qui se respectent dans une réunion, dans l'amour véritable des amis pratiquants. Donc il faut déjà, au moins ça, il faut déjà le respect mutuel. Oui, hỏi chân tình, tâm tự giác. Qu'on revient et on s'unit avec l'amour véritable, le cœur s'éveille à la connaissance. Quand l'esprit et le cœur s'illuminent, l'amour véritable s'éveille. Donc il faut déjà un certain niveau spirituel pour que l'esprit et le cœur s'illuminent. Mình phải có trí sáng tâm minh thì chân tình nó mới bộc phát được. Khai tâm mở trí chẳng buồn phiền, tái lập chân tình tự đạt duyên. Còn on ouvre son cœur, on développe son cœur et on ouvre son esprit, on n'a plus d'ennui, de chagrin. Et on rétablit l'amour véritable. Donc une certaine légèreté déjà. Chân tình thanh tịnh hướng về nguồn. Avec l'amour véritable, on est serein. Et on s'oriente vers notre origine. Donc, il faut être serein. Hỏi thương tình, chân tình, tương ngộ chân tình là sao? Thưa tương ngộ chân tình là không muốn lại được gặp thỏa mãn trong nội tâm, không vui, không buồn, bày tỏ sự thật, không tính toán. Qu'est-ce que c'est une rencontre dans l'amour véritable? Une rencontre dans l'amour véritable, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas souhaité, mais nous avons eu l'occasion de nous satisfaire dans notre fort intérieur. Nous ne sommes ni joyeux ni tristes et nous pouvons exposer la vérité sans calculer. Donc, il y a une certaine équilibre. Certaine sérénité, parce qu'on n'est plus ni triste ni joyeux. C'est l'état d'équilibre. Et c'est quelque chose qui fait dans le naturel. Ça veut dire, c'est pas nous qui décidons. On se voit naturellement comme ça. Et nous pouvons exposer la vérité. Pour pouvoir exposer la vérité, il faut connaître la vérité. Et sans calculer. Ở đây thầy nói tương ngộ chân tình là không muốn lại được gặp. Nghĩa là mình không có muốn gặp, mình không có tính, mình không có muốn gặp mà mình được gặp. Thỏa mãn trong nội tâm, không vui, không buồn. Nghĩa là cái tư tưởng quân bình rồi đó. Không vui, không buồn, không mê, không chấp á. Tỏ bày sự thật, không tính toán là mình có thể nói lên chân lý mà không tính toán. Nghĩa là cái này trình độ phải thanh tịnh rồi nè. Donc, ici, c'est un état de sérénité. Chân tình bộc phát rõ, chân tình ánh sáng vô biên tự cảm minh, thực hiện chân tình tâm thấu triệt, quy nguyên thiền giác rõ chân tình. C'est qu'on revient à la contemplation, l'éveil par la contemplation méditative, on pourra comprendre clairement l'amour véritable. Et pour pouvoir revenir à l'origine de l'éveil à la connaissance par la contemplation méditative, c'est un Bouddha, quoi. Il médite 24 heures sur 24. Et à ce moment-là, il comprend qu'est-ce que c'est l'amour véritable. Donc on peut dire que l'amour véritable, c'est l'amour de Dieu, mais en descendant d'un cran, il faut être à un niveau élevé pour comprendre l'amour véritable. Mình có thể nói là chân tình là tình thương của Thượng Đế, nhưng mà xuống thêm một nấc nữa là phải cái giới thanh nhẹ. Cái giới Phật đó, nó mới hiểu được chân tình là gì. C'est un mot élevé, donc qui n'est pas utilisé dans le monde terrestre et que Maître utilise que dans ses poèmes. Et dans ses prêches, il utilise rarement ce mot, quoi. C'est un peu spirituel élevé, donc pour nous, on peut avoir juste une notion. Cái từ này thầy không có sử dụng nhiều, chỉ làm trong mấy bài thơ. Hoặc chứ không thầy giảng thầy cũng không có xài chữ này, cho nên cái chữ này nó chữ ở bên trên ở thế gian không có xài, mình nói để cho mình có chút khái niệm vậy thôi, chứ mình phải quy nguyên thiền giác rồi mình mới rõ chân tình là gì. Donc on en parle pour avoir une idée, mais il faut revenir à l'éveil à la connaissance par la contemplation méditative pour comprendre clairement qu'est-ce que c'est l'amour véritable? Quy hỏi chân tình minh đạo pháp.
Quand nous retournons pour nous unir à l'amour véritable, nous connaissons clairement la voie du Dharma.
À, quy hỏi chân tình thì mình bây giờ mình muốn quy hỏi chân tình thì mình phải tu thanh lọc. Mình về mình hòa với cái giới thanh nhẹ bên trên đó, thì mới quy hội chân tình. Donc pour revenir à l'amour véritable, il faut nous purifier. Et pour pouvoir fusionner avec l'univers, et à ce moment-là, on peut revenir à l'amour véritable. Minh đạo pháp. Pour comprendre clairement le dharma, qu'est-ce que ça veut dire? Cette semaine, dans les 7 questions, il y a une question. Minh đạo là sao đó? Thì giờ sẵn đây mình học cái câu đó luôn. Vậy déjà étudier, c'est la 4e question. Qui parle de ce mot? Que signifie connaître clairement la voie? Rồi, đọc câu số 4 đi.
Câu số 4, minh đạo là sao? Đáp, thưa minh đạo là hiểu được sự quân bình của nội tâm. Thực hành chất pháp khai triển tâm linh, hành trong thanh tịnh, cảm thức sự bình đẳng là trên hết, gieo duyên tận độ, kệ, quy minh, vạn trạng, niệm Nam Mô, xây dựng, tự tu, giải nấm mồ, khai triển không ngừng tâm tự tiến, bình minh quang chiếu tự mình vô.
Donc ici, Maître a dit qu'il faut arriver à connaître, à comprendre l'équilibre du fort intérieur. Hiểu ở đây là comprendre, chứ không phải connaître. Connaître là biết. Đây hiểu là comprendre. Pour comprendre l'équilibre du fort intérieur. Donc, pour comprendre l'équilibre du fort intérieur, il faut parvenir à l'équilibre du fond. Bây giờ mình muốn hiểu được sự quân bình của nội tâm thì mình phải đạt được sự quân bình của nội tâm mình mới hiểu được quân bình là như thế nào. Thực hành chất pháp, pratiquer avec ingénuité, c'est-à-dire on devient sincère avec soi-même et on exprime ce qu'on a ressenti réellement, ce qu'on a atteint. Khai triển tâm linh, donc il faut développer la conscience spirituelle et comprendre plus sur le monde de la spiritualité. Khai triển tâm linh là mình hiểu về đạo nhiều hơn, khai triển tâm linh. Hành trong thanh tịnh, pratiquer dans la sérénité. Mais pour pouvoir pratiquer dans la sérénité, il faut avoir la sérénité. Bây giờ mình muốn hành trong thanh tịnh là mình phải có thanh tịnh, mình mới hành trong thanh tịnh được chứ. Bây giờ mình đang có hành ở trong sự động loạn hàng ngày. Cảm thức sự bình đẳng là trên hết. Et on ressent cognitivement que l'équité est au-dessus de tout. Il y a que le Bouddha qui arrive à cet état d'esprit. Il voit que tout le monde est égal. Parce qu'il a réussi, il voit que tout le monde a les mêmes capacités que lui. Thì ông Phật ông đã thành đạo cho nên ông nhìn ông thấy mọi người đều có khả năng như ông. Nhưng mà không có trở về khai thác để trở trở nên như một vị Phật. Donc il voit que tout le monde est égal mais les gens ne sont pas encore revenus à eux-mêmes pour avancer, pour retourner. Gieo duyên tận độ, karmique pour aider à l'infini. Gieo duyên tận độ, il sème ses opportunités, c'est le Bouddha quand il rencontre quelqu'un qui est ignorant. Il prêche pour essayer de l'aider. Il chỉ có ông Phật, ông mới gieo duyên tận độ thôi. Il n'y a que le Bouddha qui peut semer ses opportunités karmiques pour aider à l'infini. Donc, pour résumer, on peut dire que c'est l'état de quelqu'un qui est revenu à la sérénité, à l'équilibre, c'est le Bouddha. Chỉ có ông Phật, ông mới dám nói là ông minh đạo, nhưng mà ông cũng không nói ông minh đạo, nhưng mà thực thật là ông minh đạo. Donc, le Bouddha, il peut comprendre clairement la voie, mais il ne dit jamais qu'il a tout compris, parce que la voie est infinie. Quy hình vạn trạng niệm Nam Mô, xây dựng tự tu giải năm mồ. Khai triển không ngừng tâm tự tiến, bình minh quang chiếu tự mình vô. Donc en revenant à la forme, en reprenant la forme des multiples états, nous invoquons Nam Mô. C'est-à-dire, la forme des multiples états, c'est on revient à l'état unique, mais qui englobe tout. Quy hình vạn trạng là mình trở về cái trạng thái không đó, nhưng mà nó bao gồm tất cả. Mình xuống thế gian này á, thì nó phân ra nhiều hình dạng khác nhau, cũng mắt mũi tai miệng mà không ai giống ai, không là vạn trạng á. Trạng thái nào cũng khác nhau hết, nhưng mà mình trở về bên trên rồi đó, là những cái trạng thái nó hợp nhất lại, trở về quy nhất ở bên trên đó, kêu là quy hình vạn trạng, là chỉ lo niệm Nam Mô. Ở đây cũng nói ông Phật nữa ha. Xây dựng tự tu giải nấm mồ. Nous nous construisons et nous nous perfectionnons spirituellement pour nous délivrer de notre tombe. Qu'est-ce que c'est notre tombe? Cái mồ của mình ở đây là cái gì? D'après vous, qu'est-ce que c'est notre tombe? Nói gì, nói lại giùm.
Qu'est-ce que tu dis? Tu répètes?
Ah, c'est le corps?
Hein?
La tombe?
La tombe, pourquoi on dit tombe? Tombe, c'est pour enterrer. Ensevelir.
C'est notre corps?
Có gì khác không?
Connected.
Sur Terre, qu'est-ce qui nous ensevelit? Les perturbations, les agitations. Ça couvre notre âme et on n'est plus lucide. Et ở thế gian cái gì nó là cái chôn mình, cái sự động loạn nó chôn mình đó. Mình không có thoát ra được. Ça nous emprisonne. C'est les perturbations. Si on se délivre les perturbations, on arrive à dissiper notre tombe. Nếu mình giải được cái sự động loạn của mình, cái trần trược của mình á, thì mình giải được cái nấm mồ của mình. Khai triển không ngừng tâm tự tiến. On nous développons sans cesse notre conscience progresse par elle-même. Khai triển không ngừng là đi lên trên, là chỉ có khai triển thôi, mà khai triển không ngừng. Còn on atteint le monde, on est libéré, on se développe, mais sans arrêt, sans discontinuité. Sur Terre, il y a des pauses, il y a des discontinuités, mais en haut, non, c'est un continu. Bình minh quang chiếu tự mình vô, quand brille le crépuscule, non, l'aurore. Quand brille l'aurore par nous-mêmes, nous faisons notre entrée. Đấy, cái lốp nó còn tối, parce que lốp c'est encore flou, ça brille pas. C'est une nuance. Còn
Ở
mấy
trong mấy cái câu tiếng Pháp chỗ này là từ trên xuống dưới nó có nhiều cái bình minh là dịch ra ốp phải sửa hết anh bảo.
rồi chắc phải sửa hết rồi, tại vì rồi đó anh không có hiểu được đó. Cái ốp mình nó không có sáng được, không có quang chiếu được. Quang chiếu là mặt trời nó phải lên, mà nó mặt trời nó lên rồi á là cái kêu là ô o, nó mới lên nó kêu là ô o, chứ ốp mà nó còn lờ mờ lắm.
Ló dạng hơn mở
À, mới ló dạng nó còn lờ mờ lắm, không có sáng. Lớp
J'avais
lớp ne peut pas briller.
détecté. C'est ça. C'est ça. J'avais détecté la faute hier. J'ai dit, c'est pas normal.
Rồi, il y a cette incompréhension dans tout au long, quoi. Donc, à chaque fois qu'on le trouve, il faut le corriger. L'aube ne peut pas briller. Nghĩa là bình minh mà theo Tây nó phân biệt là hai cái giai đoạn mà bình minh ló dạng á, là cái đó Tây nó gọi là ốm. Nhưng mà bình minh ló dạng á, là nó không có quang chiếu được, không có chiếu sáng được. Khi mà đi tới ô o rồi đó, thì mặt trời nó lên rồi á, nó xuất hiện nguyên hình rồi đó, thì lúc đó nó mới sáng được. Nhưng mà nó mới lên, nhưng mà nó sáng. Donc c'est ça la nuance. C'est plus précis en français qu'en vietnamien. Et si on ne connaît pas ces deux mots en français, on a tendance à utiliser l'aube, mais ça ne correspond pas. C'est plutôt l'aurore spirituelle. Bình minh quang chiếu, ça veut dire on est sorti de l'obscurité. On a retrouvé notre lumière. On a développé notre lumière, ça veut dire notre soleil. Et on peut éclairer partout. Et nous pénétrons dans cette lumière. Voilà, minh đạo là vậy đó. C'est ça, comprendre clairement la voie spirituelle. C'est, il faut revenir à l'amour véritable, comprendre le dharma, c'est-à-dire le niveau du Bouddha. Quý yêu trời Phật tâm hành tiến.
J'arrive, du coup, j'ai perdu le film. Quand nous estimons et aimons Dieu et Bouddha, notre cœur pratique pour avancer.
Thì mình về tới bên trên rồi, mình hiểu nhiều rồi đó, thì lúc đó mình càng quý yêu trời Phật nhiều hơn. Còn on parvient à l'état du Bouddha, c'est clair, on est plus lucide et on comprend beaucoup de choses. Et on comprend tout ce que Dieu et les Bouddhas ont fait pour les êtres vivants. Donc on ne fait qu'estimer et aimer Dieu et les Bouddhas. Et pour aimer Dieu et les Bouddhas, nous devons pratiquer pour avancer. Khi mà mình trở về bên trên rồi mình hiểu được tất cả rồi mình mới thấy cái công ơn của trời Phật đã giúp đỡ bạn lên như thế nào, thì lúc đó mình chỉ có biết quý yêu trời Phật thôi. Và cái tâm mình đã phải hành để tiến lên. Hùng đoà phô khai xê. Siêu xê mê dươi đi bù đá. Hùng đoà continue phô khai xê. Hành trình khai triển quý tâm hiền.
En développant notre itinéraire, nous estimons notre cœur sage.
Hành trình khai triển, donc plus on avance, plus notre itinéraire se développe. Mình càng lên, càng khai triển cái hành trình mình nó càng khai triển, nó mở rộng ra. Thì lúc đó mình quý cái tâm hiền. À, ce moment-là, nous estimons le cœur sage. Mình chỉ muốn làm những cái chuyện hiền triết thôi. Khai triển chính mình sống tự yên.
Quand nous nous développons, nous vivons en jouissant de la quiétude.
Khai triển chính mình thì lúc đó là mình chỉ lo khai triển cái về tới bên trên, là chỉ lo khai triển chính mình, là lo khai triển cái hào quang của mình càng ngày càng lớn rộng. Thì lúc đó mình sống đâu có còn bị cái gì nữa, mình sống trong ánh sáng, trong hào quang thì mình yên rồi. Donc à ce niveau-là, on, quand on se développe, ça veut dire on développe son aura et on vit dans son aura, donc on vit dans la quiétude, on n'est plus perturbé parce qu'on vit dans l'aura. Lúc đó mình sống trong hào quang rồi thì đâu có cái gì mà động loạn nữa. Ở thế gian mình sống trong tâm tối cho nên mình không yên, mà mình sống trong cái xác này cũng không yên, lại còn mang xác làm người, lại còn bị nạn. Còn vie encore dans ce corps et on n'arrive pas à sortir, on peut pas être tranquille. Parce que tant qu'on a ce corps, on peut avoir des malheurs qui touchent notre corps physique aussi. La maladie, les accidents. Mình còn có thể gặp nạn, gặp bệnh. Mà mình cái hồn mình nó chưa ra thì mình lo lắm, mình không có yên. Quand on n'arrive pas à quitter, on ne peut pas vivre tranquillement. On est toujours sous la menace des malheurs qui peuvent arriver à tout moment. Mais en menant la vie de perfectionnement, on comprend, donc on se libère de ces craintes et de cette peur. On craint plus la vie ou la mort. Et mình biết tu, mình hiểu được thì mình không có sợ cái sự sống chết này. Mà những cái gì nó đến với mình chấp nhận. Vì mình hiểu đó là định luật. Thành ra mình cũng yên được một phần. Khi mình khai triển được. Mà vạn linh nó cùng nghe với mình đó. Thì lúc đó mình mới yên. Et quand on arrive à se développer pour que nos entités puissent comprendre comme nous, il n'y aura plus de peur. Et à ce moment-là, on peut vivre plus tranquillement. Rồi, câu thứ nhất.
Thứ nhất, thật thà có hữu ích gì cho người tu không? Đáp, tư thật thà là trật tự của càn khôn vũ trụ, kệ quy nghiêng dường mối rõ tâm thân, thức giác chân tu chuyển tối cần, tạo loạn không thông đường bế tắc, thật thà chất phát tự mình phân.
Câu này không có dịch
Ông không có dịch, câu này không
ha.
có dịch, anh bảo phải dịch hết lại nhưng mà
Câu này không có dịch, bữa đó mơ màng sao không dịch, bỏ nhảy câu vậy đó. Xuống dưới dịch giỏi lên đây. Donc, la première question, est-ce que la sincérité est utile aux pratiquants spirituels? La sincérité, c'est la l'or de l'univers entier. Stance. Quand nous revenons à l'origine primordiale, nous comprenons clairement la conscience et le corps. Nous nous éveillons à la connaissance du pratiquant véritable. Donc, nous nous éveillons à la connaissance et nous savons que la pratique véritable, c'est une chose primordiale. Quand nous créons des perturbations, nous ne sommes pas débloqués. Nous ne pouvons pas débloquer la voie obstruée avec sincérité et ingénuité. Nous analysons par nous-mêmes. Vì cái thật thà nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà mình trở về với thật thà là mình trở về với cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Si nous parvenons à revenir à la sincérité, nous revenons à l'ordre de l'univers. Parce que notre but, c'est un jour fusionner avec l'univers. Et si nous n'avons pas l'ordre de l'univers, nous ne pouvons pas revenir fusionner avec l'univers. Cái trật tự của càn khôn, mình tu ở đây để một ngày nào đó mình trở về hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mà bây giờ mình không có trở lại cái trật tự của càn khôn vũ trụ ngay từ bây giờ thì đâu có bao giờ mình có cơ hội trở về càn hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thành ra cái sự thật thà đó nó khó lắm. Thật thà là có sao nói vậy, không có gian dối, không có giấu giếm. Être sincère, c'est dire toujours la vérité, ne rien cacher, pas de mensonge. On ne cache rien. Donc on revient à sa véritable nature. Et quand on revient à l'origine primordiale des choses, on comprend son corps et son âme. Et on comprend clairement que la pratique véritable, c'est la chose primordiale. Et nous créons plus de perturbations en nous-mêmes, parce que ça va nous boucher la voie. Et en revenant à la sincérité et à l'ingénuité, nous pouvons analyser clairement parce que nous avons la lucidité. Cái sự thật thà nó rất là cần thiết. Ở đây để có mấy cái clip về thật thà để mình nghe chơi. On va écouter quelques vidéos sur la sincérité.
Nói đại thì mình có không biết hỏi gì. Dạ con. Sao con cái là sao con già rồi mà sao con cứ giỡn hoài.
Có mấy người mà được phước vậy là tôi già rồi mà sao cứ giỡn hoài. Mấy người được phước vậy đó là một cái phước, thấy chưa? Muốn vui, muốn tất cả mọi người vui và không muốn tất cả mọi người đau buồn. Đó là có cái phước, cái tâm nó mới vậy. Cái bà này thì cũng như con của chị Thuận. Mà bây giờ có con chó chết là anh không dám ngó rồi. Đi chỗ khác khóc. Cái tâm người ta thiện, như cháu đó, tâm nó thiện. Nó không khác gì con gái của tôi lúc bé cũng vậy. Con cá nó nuôi trong chậu. Mà con cá chết lật ngửa rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó muốn khóc. Tôi bây giờ thôi để bà trị cho con coi một cái rồi con đứng dậy nha. Thì tôi lấy dầu gì thì đường tha lỗ mũi con cá chạy. Chạy 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 anh vỗ tay anh chập con cá lật ngửa chết. Nó khóc nó muốn vậy. Còn có cách gì nữa nó đã chết rồi. Mình tha dầu nhị thiên đường vô cái nó chạy chạy cái thì nó mừng quá chập sao cá chết khóc nữa. Là cái tâm nó thiện à, luôn luôn cứ nghĩ tới những người đau khổ và ai cần tới là nó giúp đỡ. Cái thiện tâm cho nên nó có thiện tâm tương lai, nó có cái thiện duyên tu học. Còn mình làm cha mẹ cũng phải xây dựng cho nó biết đời một chút, rồi nó nhảy qua đạo mê hồi, thấy không? Phải lo về sức khỏe cho nó để nó học. Cho nên mọi người có cái thiện tâm rồi nó sẽ có cái thiện duyên, cái phước đó nó sẽ có. Nó không có làm gì khổ cực hơn nhiều người khác, nhưng mà nó ăn cũng có đủ ăn hoài, có dư có thừa chứ không có thiếu. Còn gì nói nữa, không phải nhiều đó. Mấy chục tuổi đầu nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản vậy.
Con già con ấy cứ giỡn bà thân người ta, con giỡn nó rồi rát rát rồi con cũng gặp mấy chị. Ra kỳ quá.
Sao kỳ? Sao kỳ? Sao kỳ?
Không tài chính chúng ta.
À, thôi có gì đâu tài chính với không tài chính nhé. Bây giờ nói sự thật trong lòng, tôi muốn nói gì thì cứ việc nói đại nữa ra. Nó dòm con bê, nó nhăn răng, mắt nó đút đôi mắt rồi nó cười. Dòm cũng vậy, cũng có chuyện nói gì. À. Cho nên con người thật thà với chính mình thì không có gì nói, nó thật. À, nhiều người mà hay gạt mình thì đặt điều nói nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc chẳng có bao nhiêu. Thì thôi tiếp tục thật thà vậy mới được phước. Sau này chọn dâu, dâu hiền rể tốt.
Rồi cái mà đàm vướng về về ấp về Umiko để được sepa và mang qua đi à? Et elle a dit qu'elle est âgée, mais elle aime bien plaisanter. Et elle trouve que c'est pas bien, parce que c'est pas très sérieux de plaisanter tout le temps, mais on ne peut pas s'en empêcher de plaisanter. Elle dit que maître dit c'est rien. C'est qu'on a un bon cœur, on aura une bonne opportunité pour mener la vie de perfectionnement. C'est comme maître et sa fille quand elle était jeune. Elle avait un petit poisson dans un bocal et un jour le poisson il flotte à la surface comme s'il est mort. Il commence à pleurer. Et maître a utilisé un baume, une essence médicinal, il est frotté au niveau du poisson et le poisson se met à nager rapidement. Puis il se retourne et il meurt. Donc la fille, elle croyait au début, elle croyait que le poisson est sauvé, elle est toute contente. Mais après, quand elle voit le poisson mort, elle continue à pleurer, mais déjà mort, elle peut rien faire. C'est parce qu'il ne supporte pas de voir la souffrance des autres. Donc, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Quand on a un bon cœur, on aura une bonne opportunité pour mener la vie de perfectionnement. Et Maître a dit qu'il suffit de dire ce que tu as dans le cœur, dire la vérité. Et quand on arrive à dire la vérité, ça veut dire qu'on peut jouir des mérites spirituels. Et nói mình có phước, mình có thật thà là mình được hưởng phước. Thật thà là tốt. Thành ra mình không có lo. Thầy kể hồi xưa có đứa con gái, nó có nuôi con cá, mà con cá chết, nó muốn khóc. Ông thầy lấy dầu nhị thiên đường tha con cá, cái nó chạy một vòng, cái nó lật ngửa, nó chết lúc đầu. Nhỏ nó tưởng là con cá được cứu, nó mừng quá, nhưng mà sau đó con cá lật ngược chết, nên ra khóc nữa. Thì nói cái người có thiện tâm mới thấy người khác đau khổ, chịu không có nổi. Nên thật thà, thầy nói là mình có gì trong lòng là mình cứ nói, mình thật thà là mình được hưởng phước.
Anh Bảo, chị này là kêu bác Quân đó hả anh Bảo?
Bác Quân.
À, là có ông chồng xin xin chết thế hả anh Bảo?
Đúng rồi. Còn
À,
dòng sức
rồi. Elle est très malade à un moment et son mari a demandé à M. Tam de raccourcir sa vie pour que sa femme y vive.
Il a voulu faire un échange.
Et ça a touché M. Tam, pour ça il fait l'effort de la sauver, quoi.
C'est exceptionnel hein, parce que d'habitude, on ne peut pas changer comme ça. Thường thường rồi đâu có đổi mạng được. Nghiệp ai nấy chịu chứ đâu có đổi được. Nhưng mà cái này thầy làm một cái chuyện lạ vậy thôi. Tại thấy ông thương vợ quá nên làm chuyện lạ vậy thôi chứ thường thường đâu có đổi được. Có nhiều người muốn đổi mạng cho cha mẹ sống lâu thì nó đâu có được. Nó đâu có cha mẹ nào muốn con chết đâu. Il y a une autre fois, il y a quelqu'un qui veut mourir à la place de ses parents et mettre. Il lui a demandé, est-ce que tes parents aiment bien te voir mourir? Donc, c'est pas possible. Tu peux pas mourir pour tes parents. Là, c'est un cas exceptionnel où il a accepté ça. Thường thường là phần ai nấy chịu chứ đâu có đổi được.
Lúc nãy giờ mình không biết là ai.
Bác Quân bây giờ cũng chín mấy rồi. Maintenant,
Wow.
il a plus de 90 ans, je crois.
Bác Quân còn sống không bảo?
Còn sống. Chỉ có bác Thuần mới chết thôi. Bác
Bác
Thuần
Thuần là chồng của
là vợ của bác Thuần trai á. Cổ Văn Thuần ở bên Canada. Hồi đó ở bên Pháp mà sao đi đi Canada.
là
C'est Madame Thuần, c'est la femme de Monsieur Thuần qui avant vivait en France. Ils sont partis au Canada. Et maintenant, lui, il était décédé depuis un moment, mais maintenant, sa femme est décédée il y a 2 semaines. Mới chết 1 tuần, 2 tuần gì rồi. Cũng chín mấy rồi, 91 à. Là về 91 ans. À l'époque, en 80, il devait avoir 40-50 ans. Nếu mà 86 thì lúc đó thì khoảng 40 tuổi.
theo dõi em có xíu vũ trụ mà xem là thật thà là tâm tư của càng không vũ trụ mà xem.
Cái đó cái luật, cái thật thà là cái trật tự, cái đó cái bản chất của cái trật tự của càn khôn vũ trụ là thật thà, không có gian dối nó mới làm việc được. Còn mình làm việc mà không có thật thà, không có trật tự thì may mình làm về mai mình làm khác, làm sao nó làm được chuyện lớn. Càn khôn vũ trụ là lo cho biết bao nhiêu người mà giấu giếm cái đầu này giấu giếm đầu kia, làm sao mà nó chạy tròn được. Mình làm chuyện lớn mà mình không có luật lệ, mình không có trật tự, làm sao mình làm lớn được. Càn khôn vũ trụ là lo cho muôn loài vạn vật, mà nếu mà nó không thật thà trật tự á, chỗ này nó ăn hối lộ, chỗ kia nó ăn hối lộ, làm sao nó chạy được. Làm như thế gian là hư rồi, thế gian nó hư rồi, tại ăn hối lộ, không có thật thà đó, không có tôn trọng luật lệ gì hết trơn.
Là coi như tập thà là coi như mình làm một chuyện lớn hoặc là gọi là cả con vũ trụ.
Phải trật tự là mình trở về cái trật tự của chính mình trước. Bây giờ mình biết là càn khôn vũ trụ là thật thà, là trật tự của càn khôn vũ trụ, mà bây giờ mình muốn trở về với càn khôn vũ trụ thì mình phải trở về với cái sự thật thà, mình mới hòa vô được. Cái bản chất của thượng đế là thật thà mà, tại con người xuống thế gian nó gì tánh hư tật xấu, nó sanh ra gian dối, chứ bản chất của mình là thật thà mà. Đứa con nít nó thật thà, nó có sao nó nói vậy, nó đâu có giấu, nó đâu có, nó đặt chuyện thêm. Sau này nó hiểu biết nhiều nó mới đặt chuyện thêm. Comme les enfants, ils sont très sincères, ils disent tout ce qu'ils voient. Avant, quand les communistes, ils veulent savoir quelque chose sur une famille, ils demandent aux enfants. Ils vont tout dire, sans rien cacher. Donc, ils obtiennent tout de suite la vérité. Ce n'est pas la peine de questionner les adultes. Ils questionnent les enfants. D'exploiter les enfants. Hồi xưa mà muốn điều tra cái chuyện gì xảy ra trong gia đình đâu cần hỏi người lớn, hỏi đứa con nít nó đâu có kể hết à. Thật thà mà. Hay sao nói vậy, đâu có biết nói gì khác hơn. Mình sẽ lớn rồi nó bắt đầu gian xảo rồi, nó bắt đầu chế cái này, giấu cái này, che cái kia. Con nít nó đâu có biết gì đâu, nó biết thấy sao nói vậy thôi. Thành ra hỏi đứa con là biết trong gia đình nó làm sao. Thành ra cha mẹ có giấu gì đâu, con nó khai hết.
Une expérience très connue pour les communistes, c'était en Allemagne. Les Allemands de l'Est avaient interdiction de regarder la télévision de l'Allemagne de l'Ouest. Et alors, ils sont allés dans les écoles et ils ont demandé aux enfants de dessiner la mire de la télé. Et les trois quarts des enfants ont dessiné la mire de la télé de l'Allemagne de l'Ouest. Donc tout de suite, ils savaient qui regardait la télé de l'Allemagne de l'Ouest et ceux qui regardaient pas.
Nên là kể chuyện rồi đứa bên Đông Đức đó, nó muốn biết coi nhà coi truyền hình của đài nào, đài bên Đông Đức hay là Tây Đức, thì vô trường nó hỏi mấy đứa con nít đó, vẽ cái hình mà lúc mở đầu của cái đài truyền hình đó, nó có cái hình nó biểu vẽ cái hình của cái đài truyền hình đó thôi. Bây giờ là nó biết là đa số là coi cái đài của bên Tây Đức mà đó là cấm không.
Pour en revenir à Monsieur et Madame Moine, c'est chez eux que Monsieur Tam logeait au début où on l'a rencontré en France. Ils étaient place d'Italie dans un immeuble. Ils étaient au 27e étage, un appartement qui était magnifique, qui était très grand. Et vraiment, ils avaient un cœur en or. Ils ont hébergé tout le monde. Et il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises chez Monsieur et Madame Moine grâce à eux. Bah, tu t'es fait raser, je crois, chez Monsieur Tam. Et moi aussi, c'est là que Monsieur Tam m'a rasé. Et il y a eu des tas de leçons. Et vraiment, ils ont été très gentils, mais avec tout le monde, ils avaient un cœur en or. Et en fait, quand Monsieur Tam était là, ils étaient plus chez eux. Il y avait toujours, toujours des gens, plein de gens qui étaient dans leur appartement, qui rentraient et qui sortaient, et ils acceptaient de bon cœur. C'était très touchant.
Nên là cái chuyện bắt quân á, tại vì mấy cái năm đầu tiên mà thầy qua bên Pháp á, thì gia đình bác quân á, là tiếp đón thầy có một cái căn hộ ở quận 13 ở Paris á, lầu thứ 27, mà căn hộ nó cũng rộng lắm, trăm mấy chục thước vuông á. Cái phòng khách cũng rộng nữa. Mà
Et
lúc
Madame
đó
Moine est aux États-Unis encore?
oui, elle est toujours aux États-Unis.
Ah, elle est toujours. Est-ce pas elle qui est décédée?
Non, elle n'est pas encore décédée. C'est Madame Thuần qui est décédée.
Ah, je ne connais pas. D'accord, merci.
Madame Thuần à Strasbourg.
Ah, c'est René? Non, c'est.
Oui.
Ah, elle est décédée. Ah, je ne savais pas. D'accord.
Elle est décédée.
Ok, récemment.
Oui. Il y a
D'accord.
une ou deux semaines.
Ah, ok, merci.
Madame René, c'est la fin d'une époque.
Oui, elle habitait rue Saint-Jacques à côté de Monsieur Tam, je me rappelle toujours au premier étage, oui, c'est vrai.
On a
En face
commencé.
de Madame, en face de Madame Im.
Ở nhà Bác Quân á, thì lúc đó thì người ta tới lúc đó năm đầu tiên thì thầy còn châm cứu, thành ra nhiều người ta muốn tới để gặp thầy để châm cứu thôi chứ không phải để tu gì. Thành ra cái nhà của bác thì lúc nào cũng có người tới. Mà ở trong cái nhà, cái căn hộ đó thì xảy ra rất là nhiều chuyện huyền bí, phải không? Nhiều cái chuyện thiêng liêng cao siêu đó, tới lúc mà thầy xuống điển thầy nói chuyện rồi đó, thì nó những cái bầu không khí rất lạ. Mà ngay cái nơi đó là cũng nơi tôi là người đầu tiên bên Pháp được cạo đầu, rồi sau đó Alan cũng cạo đầu ở đó luôn. Donc c'est l'endroit où il y a beaucoup de gens qui sont venus pour se faire pour l'acupuncture. Ils ont entendu dire que mettre un acupuncteur, donc ils viennent en profiter. C'est pas pour chercher la voie spirituelle, mais pour faire l'acupuncture. Donc il y a toujours des va-et-vient, il y a toujours du monde qu'on connaît pas et qui viennent là-bas. Et moi, je campais là-bas. Lúc đó tôi tới đó tôi đóng đô đó ngủ đó luôn, ngủ ở salon, un sac de couchage et je me sens dans le salon. Et nơi đó thì thầy, nơi đó mà thầy xuống tóc cho tôi, rồi sau đó thầy xuống tóc cho A-lan, cũng tại nơi đó mà nơi đó cũng có nhiều cái buổi họp rất là thiêng liêng, rất là điểm, rất là mạnh. Il y a beaucoup de fois où maître a parlé avec beaucoup d'énergie. Thành ra cái đó giờ nơi đó cũng có rất là nhiều kỷ niệm, sẽ nó có cái plein de souvenirs. De très beaux souvenirs du début. Nhiều kỷ niệm rất là đẹp của cái thuở ban đầu á. Thì tout début, c'est pas pareil, tu vois, c'est différent. C'est une autre ambiance.
Lúc đó là anh còn célibataire anh bảo.
À.
Thành ra anh mới thấy mấy cái kỷ niệm vui nha.
Thì lúc đó ông thầy ông muốn cạo đầu mình dễ lắm. Mình đi ngang cái ông nói để tóc lộn xộn như gái. Et quand je passais devant lui, avant j'avais les cheveux très longs, tu vois, comme les Beatles. Et je passe devant lui, il dit, oh, il laisse les cheveux pousser comme une fille. Et moi, j'ai dit, on peut le raser, maître? Il dit oui. Et tout de suite, il l'a fait tout de suite, quoi. Il n'a pas hésité. Et nó vậy cạo ở này, nó cạo, đem vô cạo liền. Mà raser tout de suite.
Et moi, ce jour-là, je suis arrivé donc à l'appartement de Monsieur et Madame Moine, et puis je vois Monsieur Tam au fond de la pièce, puis je me dis quand même, il est bien familier avec les autres pratiquants, puis je m'approche et je dis, mais Monsieur Tam, il est quand même jeune, et je m'approche, je regarde, c'est Bao. Et alors je vois Monsieur Tam, et je dis, mais vous pouvez me raser? Il me dit, oui, demain matin à 6 h du matin. Alors, moi j'étais là, donc j'avais pas le temps de rentrer chez moi, puis de revenir pour le lendemain 6 h du matin. Alors j'ai dormi tout habillé dans un fauteuil bien calé, et le lendemain à 6 h du matin, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule, c'était Monsieur Tam, et il m'a rasé.
Kể ra bữa đó ta là trở lại cái nhà Bắc Quân á, thì thấy một người đầu trọc đang ngồi đó, nói, ủa sao bữa nay thầy trẻ quá vậy, thì tới gần đó, thấy tôi chứ không phải thầy, tôi thấy là bị cạo đầu rồi đó, giờ là mới hỏi thầy coi có thể cạo đầu cho anh không, nên thầy nói được ngày mai 6 giờ sáng cạo. Thì tối đó thì anh là nói bây giờ về mình trở lại 6 giờ sáng không kịp rồi thôi, tối ngủ ở đó luôn đi, ngồi trên cái ghế salon nó ngủ đó, thì sáng cái 6 giờ thầy lại thầy kêu anh dậy cạo đầu.
Et Bao, je crois que tu es le premier à avoir été rasé par Monsieur
Ouais,
Tam. À
c'est le
l'époque, il n'y avait personne de rasé.
premier en France.
Ouais.
Ouais, que des souvenirs.
Et c'est vrai que chez Monsieur et Madame Moine, c'était très particulier. On sentait qu'on était accueillis et à bras ouverts. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de tension, c'était très agréable. Ils
Oui.
étaient très gentils, ils faisaient tout pour nous aider et pour nous rendre la vie pas facile.
Oui. Très beau souvenir là-bas. Les meilleurs moments. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi số 2.
Khoan để cho coi còn gì nghe không? Nghe cái khác đi. Tại sao con thiếu sự tự nhiên?
Tại vì mình còn dối trá lấy chính mình mất tự nhiên, mình thật thà là tự nhiên nó trở về, rồi tự nhiên phải thật thà, không có dối trá, không có láo xược, không có dối trá, rồi tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này gạt cái kia đủ thứ hết, thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Donc, la question qui est posée, c'est pourquoi je manque de naturel. Maître dit, c'est parce qu'on n'est pas sincère avec soi-même. Quand on était enfant, on était sincère avec soi-même. On dit tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit. Et dès qu'on grandit, on va cacher certaines choses, on va inventer certaines choses. On est fourbe avec soi-même. On perd le naturel. Donc, on ne peut pas revenir au naturel et à la spontanéité. Donc, il faut revenir à la sincérité. Et nói còn nhỏ thì đâu có dối trá. Lúc nào cũng thật thà, có sao nói vậy. Mình lớn thì nên bắt đầu nó dối trá. Giấu đầu này, gạt đầu kia. Trompe les gens et on n'est pas sincère avec soi-même, on cache certaines choses, donc on perd son naturel et sa spontanéité. Donc, pour revenir au naturel et la spontanéité, pour revenir à la sincérité, cho nên mình phải trở về với sự thật là mình càng lớn, mình càng xảo trá, mình càng giấu đầu này, gạt đầu kia, thì cái đó ai cũng có ít nhiều, phải không? Mình không có dám mà nói với sự thật như đứa con nít, mà bây giờ mình phải trở về trạng thái của đứa con nít đó, thì lúc đó mình mới tự nhiên và hồn nhiên. Khó không? Mình lớn rồi, tự nhiên mình biết nhiều chuyện đó, đời đó, tự nhiên mình mất đi cái tự nhiên đó, mình phải đáp ứng theo cuộc sống đó, thì nó mất đi cái sự thật à. Mà mình tu là mình phải lập lại trữ sự thật thà.
Thầy nói những gì thầy biết thì thầy trao cho người ta hết, mà ở thế gian nó thường thường ưa giấu nghề lắm, anh bảo tỷ như sợ người ta học nghề của mình thất nghiệp ra ưa giấu lắm, giấu này một chút giấu kia một chút, thì đi mét coi là cái cơ sở in trong đi lettre humain coi là quand il a le métier, il a peur que les autres la copient, tu vois, il cache, il le montre pas tout, quoi.
Giấu nghề hả? Mấy người có nghề giấu sợ người ta ăn cắp, người ta làm cái nghề của mình hết ăn được, mình đã giấu cái đó là không phải là bản chất của Thượng Đế, mà Thượng Đế là phải chia sẻ
Tại thầy
rồi.
có kể một cái đoạn mà làm việc ở bên bên Việt Nam có ông kia, ông ăn chui ở ngoài sao đó đó, thành ra thầy nói ông ăn cắp cái này, thầy thầy sáng chế ra cái khác, parce que maître au Việt Nam y a mec qui travaille avec maître Tam, tu vois, il s'arrangeait derrière Monsieur Tam pour prendre toutes les commandes, tout ça là maître il sait. Il le donne, il a dit, moi je ne prends pas, je vais créer une nouvelle chose.
Ouais, parce qu'il dit que un bon cheval ne mange pas les anciennes herbes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de manger ses anciennes herbes, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Il va chercher autre chose. Il invente autre chose, il crée autre chose. Il n'a pas besoin de manger les anciennes herbes. C'est quelque chose qui est déjà mangé, déjà connu. Il ne tient pas une importance pour ces choses-là. Donc quelqu'un veut piquer son métier, lui montre et après il va trouver un autre métier. Il n'y a pas de souci.
Monsieur Tam
D'accord.
nous a dit aussi que la différence entre lui et certains maîtres spirituels, c'est que lui, il expliquait tout. Il expliquait comment il avait avancé, les techniques, il expliquait tout, il partageait tout. Alors qu'il dit qu'il y a certains maîtres qui cachent. Ils cachent certaines choses qu'ils gardent de côté. Mais dans le Bovi, c'est très curieux. Dans toutes les religions, je vois qu'il y a des rivalités. On ne veut pas qu'un tel ait tel poste, et on veut avoir le même poste, et on veut éliminer, on veut être plus fort, plus connu et tout. Alors que dans le Bovi, c'est l'inverse. Si quelqu'un progresse et devient Bouddha, eh bien, il va nous aider. Il va nous aider à avancer, à comprendre. Et c'est très, très bénéfique pour nous. Donc, si quelqu'un avance plus vite, tant mieux, il va nous aider tous. Donc, c'est une façon de penser qui est très différente.
Si un pratiquant arrive à dépasser les rivalités, la jalousie, ça, dans ce cas-là, ils vont dans le sens que tu viens de dire. Anh Alain nói là trong mấy cái đạo thì thường nó cũng có cái sự cạnh tranh. Nhưng mà trong vô vi á, nếu mà người nào mà thành đạo á, chỉ quay là giúp những người kế tiếp thôi chứ đâu có gì. Tôi nói cái đó đúng với trường hợp mà mấy người tu thật mà đã vượt qua những cái sự tranh chấp và những cái sự ganh tị á, thì lúc đó họ có cái tinh thần đó, họ không có sợ người khác giỏi hơn họ. Malheureusement, il y a toujours des gens qui conservent ce cœur profane et qui cherchent le pouvoir, la position, et dans ce cas-là, ils sont toujours sensibles à ça.
Et un jour, on était avec M. Tam et il nous a dit, mais oui, moi je souhaite que vous avanciez plus que moi, que vous puissiez atteindre un niveau plus élevé que le mien. Il dit, pourquoi je fais autant d'efforts et j'essaie de tout vous passer, de vous aider? C'est pour que vous arriviez comme ça. Donc il n'était pas en train de garder tout son pouvoir. Non, il voulait ouvrir et nous ouvrir le cœur et nous ouvrir l'esprit tout le temps.
C'est quelqu'un qui est parvenu, il a tout. Donc, il est tellement riche qu'il n'a pas besoin de ces choses-là. Cũng như thầy á, thầy đạt được rồi á, thì thầy có dư thừa, thầy đâu có sợ thiếu mà đâu có sợ mất, cho nên thầy luôn luôn chúc tụng cho mình nó sau này bằng tuổi thầy sẽ khá hơn thầy. Donc il aimait toujours un bon souhait pour nous, il dit que j'espère quand vous aurez mon âge vous serez meilleur que moi, c'est pour nous encourager, mais techniquement c'est pas possible, mais il nous encourage en disant cela. Thầy biết là làm sao mà mình tới tuổi thầy mà mình hơn thầy được, cái chuyện đó là không có rồi, nhưng mà thầy vẫn khuyến khích mình tu, thầy không có sợ mình hơn thầy, thầy khuyến khích mình tu, thầy hy vọng là sau này bằng tuổi của thầy á, mình sẽ giỏi hơn thầy, ông chỉ muốn nhiều đó thôi nhưng mà đâu có được. Nên tính tính kiếp này sang kiếp nọ, biết bao nhiêu kiếp, cái cuộc hành trình của mình là l'évolution dans le dans la pratique spirituelle ne peut pas être ultra rapide. Ça, il y a chaque phase et on doit le respecter. Et plus on a de l'âge, plus on se rend compte que bon, c'est pas si évident. Au début, tout jeune, on est enthousiaste, on croit, ouais, je vais y arriver, ça va être possible. Mais avec le temps, on voit que l'évolution n'est pas si rapide parce qu'on nage dans les perturbations. Hồi xưa còn nhỏ thì mình hăng lắm, mình tưởng là gặp cái pháp này là mình sẽ đạt được, lớn tuổi là mình sẽ đạt được nhiều thứ lắm. Nhưng mà giờ tuổi lớn này quay lại thấy cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Thành ra mình thấy cuộc hành trình lặn lội, gục lặn ở dưới cái cõi ta bà này nó không có dễ và không có thể nhanh được. Chút 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 vậy. Tiến từ từ vậy thôi chứ không có thể làm nhanh được. Vượt qua cua việc. Mais on peut mesurer son évolution. Maître a dit, on peut mesurer son évolution. Dit qu'avant, on ne comprenait pas grand-chose. Maintenant, on arrive à comprendre plus de choses. Ça veut dire qu'on a déjà évolué. Thầy nói tuy vậy nhưng mà mình có thể đo được cái sự tiến hóa, trình độ tiến hóa của mình. Thầy nói ngày xưa mình nói chuyện đạo mình không hiểu gì hết. Mà ngày nay mình hiểu được nhiều là chứng minh là mình đã có tiến hóa rồi, mình mới hiểu được thêm. Còn nếu mình không có tiến hóa là mình không có hiểu thêm đâu. Mình ở tại chỗ nè. Donc, malgré cette évolution, sans mais lente, mais on arrive à comprendre plus de choses spirituelles. Mình hiểu nhiều hơn ngày xưa chứ. Mình thấy, mình nhìn lại, mình thấy cái sự hiểu biết của mình nó nhiều hơn ngày xưa. Ngày xưa mình đâu có hiểu nhiều.
Tu chỉ chính mình phải thành thật thật thà, có gì nói đấy thì dễ hỏi dễ nói, thật thà là dễ hỏi dễ nói. Gặp ông này tôi mới nghĩ dân chương nói chuyện là ông là xảo trá, không phải thật thà. Thật thà tôi có cái chén nói chén bạc không bạc, bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi, ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi vậy thôi, dễ hơn quá.
Donc, quand même la vie de perfectionnement doit être sincère. On dit tout ce qu'on a dans le cœur et on dit que si on est bloqué quelque part, on le dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Quand on est sincère, on pose des questions sincères et on dit toujours des choses sincères. On n'a pas peur. Si on est bloqué quelque part, on dit qu'on est bloqué, est-ce que vous pouvez m'aider? Et dans ce cas-là, c'est plus facile à mettre pour nous aider.
Kính thưa Thầy, tu sao mới thật là tu? Tu phải dứt khoát thật thà mới thật là tu. Dứt khoát và thật thà. Nó một là một, hai là hai, không lộn xộn, không có nói đi nói lại. Mới là người tu. Hứa là làm, không thay đổi.
Donc la question c'est comment faire pour bien mener la vie de perfectionnement spirituel. Maître a dit il y a deux conditions. Il faut être déterminé et sincère. Et être déterminé, c'est-à-dire on tient sa promesse, qu'on dit un c'est un, deux c'est deux, on ne change pas. Et c'est comme ça qu'on avance.
Kính thưa Thầy, bạn đạo của chúng con ở đây rất là hòa ái mến với nhau. Từ khi mà thành lập cái thường đường này, bạn đạo cũng tính là tổ chức những cái buổi học tập với nhau. Nhưng mà với cái tinh thần nó còn yếu quá, sợ học bài. Thật ra chúng con mỗi lần dự trù tổ chức vậy thì tới tuần đó học thì bạn đạo đi ra ngoài, không có đồng được. Đó, chúng con sợ học bài rồi buồn với nhau. Ngày hôm nay Thầy về đây xin Thầy ban chiếu những ân điển cho chúng con có tâm tinh thần dũng mãnh để mà học hỏi nhau.
Chúng ta mới ý thức miễn niệm là dẹp bỏ tự ái thì đi đâu đụng cũng sợ, cương quyết dẹp bỏ tự ái. Thì mình tổ chức những khóa dẹp bỏ tự ái, anh em đụng với nhau rồi cũng có sao.
Dạ.
Yeah. Có cuộc họp rồi để dẹp bỏ tự ái,
nó sao?
Tự ái là mình thua thiệt. Ở đời này mà mình tự ái mỗi thứ mỗi tự ái là mình thua thiệt, không có tiếng. Ở sao ở Mỹ này mà tự ái là chỉ có chết không có phát triển. Nó nói sẵn sẵn trong ấp là nó thật tình nó như vậy. Mình phải sống thật tình như họ mình mới tiến. Nhưng mọi thứ mình mỗi giận mỗi hờn là cũng không được. Cho nên trong anh em bạn đạo cũng phải thật tình nói với nhau. Thì nó bỏ sự giận hờn và nó dẹp sự tự ái luôn. Nó dũng mạnh à. Cho nên xã hội họ tiến là tại vì họ công khai thật thà. Còn mình không chịu không công khai thật thà là tự ái mê muội.
Bon, à quand tu dis que dans les centres de méditation, ils avaient souhaité organiser des réunions, des rencontres pour faire des échanges. Mais quand ils organisent ça, ils remarquent que les amis pratiquants ne viennent pas nombreux. Parce que les amis pratiquants ont peur des disputes, des heurts. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Et Maître a dit qu'il faut abolir les amours propres. On peut toujours dire la vérité facile. Et après, on efface tout. On ne se fâche pas. C'est ça, mener la vie de perfectionnement. Pour parvenir à abolir l'amour-propre, dit que dans la société américaine, si vraiment les gens gardent toujours l'amour-propre, ils ne peuvent pas avancer comme aujourd'hui. Et quand les gens disent, ils disent toujours la vérité pour qu'on puisse avancer. Donc, il faut, pour mener la vie perfectionnement, il faut abolir l'amour-propre, être sincère et éliminer toutes les colères et tout ça, quoi.
Moi, ça me fait penser à, quand tu parlais tout à l'heure de pouvoir mesurer son avancement. Et M. Tam nous avait expliqué que avant, il y avait des situations qui le bloquaient pendant une semaine. Pendant une semaine, il était mal dans sa peau, il avait de la colère, de la rancune, etc. Et il dit que quelques semaines, quelques mois après, ça durait plus que 2 jours ou 3 jours. Et puis encore quelques mois après, une journée, et puis après une demi-journée, et puis après, il a dit, c'est quelques minutes, et il dit, maintenant, c'est tic-tac. Mais il dit, j'ai les mêmes pensées que vous, j'ai les mêmes problèmes que vous. Mais il dit, la pensée vient, le problème vient, et il dit, tic-tac, tout est résolu. En lui, il a tout dissipé. Et il dit, c'est comme ça aussi qu'on mesure le progrès, c'est-à-dire, ça n'arrive pas d'un seul coup. On était dans l'obscurité, d'un seul coup on est dans la lumière. Non, c'est un progrès, c'est progressif. Il faut être patient et il faut continuer et il faut s'encourager quand on voit des situations qui nous bloquent et petit à petit le temps diminue et on se sent de plus en plus à l'aise.
Hồi xưa thầy có nói về cái vụ tiến hóa thì lúc đầu thầy bị kẹt nhiều khi một tuần hai tuần mới giải thông, mà từ từ cái thời gian nó rút ngắn lại mấy ngày mấy giờ mấy giây, là sau đó là nó tức khắc. Thì cái sự tiến hóa nó phải từ từ nó tiến lên chứ không phải đùng cái là mình tiến liền, phải không? Donc là Maître đã donné son exemple, c'est quand même une évolution hors du commun, c'est une évolution fulgurante. Nous, on ne peut pas, on sait que c'est progressif, mais il faut le voir à notre niveau. Lui, c'est un Bouddha qui est descendu sur Terre. C'est pas un profane qui pratique pour progresser vers un Bouddha, c'est différent. Et il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça au début. Nhiều người không hiểu là thầy cái sự tiến hóa của thầy nó là nhanh tột bực, vô thiền có mấy tháng là đi ra khỏi xác rồi, tại vì ông là ông Phật, ông đi xuống đây ông mượn xác để ông dạy mình, còn mình là người phàm muốn tu thành Phật phải bò nó lâu lắm, phải không? Không biết bao nhiêu kiếp mới xong, mà lúc đầu mình không hiểu, mình tưởng ông làm được vậy thì mình mượn cái pháp này mình cũng đi với ông, nhưng mà nó không có đúng. Nhưng mấy người nào mà nghĩ vậy là tiêu hết à. Les gens qui pensent que c'est peut faire comme lui et en plus il ne pratique pas comme lui, il pense que rien qu'avec ce dharma ils peuvent réussir comme lui sans même pratiquer comme lui. Mấy người bạn mà vô nó nói bây giờ thầy làm vậy được mình cũng làm như được, mà mình hành không giống như ông thầy chút nào hết trơn, mà cái căn mình cũng không giống ông nữa, mà mình muốn đạt được như ông. Il y a des gens qui croient quoi qui est déjà atteint le même niveau que M. Tam, il y en a. Et qui commence à aller prêcher. Il y a nhiều người đó mới tu sơ sơ thấy tưởng là cũng đạt như gần bằng thầy rồi đó. Thành ra đi thuyết giảng nữa. Nhưng mà ça marche pas. Ils vont retrouver la vérité. Nous avons au début plein d'amis pratiquants. C'est
Sự
comme
tu hành của thầy là 5.000 là 4 năm về về đạo pháp đó, mà mình có chút, chút chút vậy mà mình muốn rượt theo đâu có được, nó phải nó phải nhiều 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 kiếp tu học nữa chứ.
Ah oui.
Parce que même il a son leur, enfin son
Okay.
évolution spirituelle, 5004 années d'évolution spirituelle. Nous, on a quelques années comme ça, on veut rattraper, c'est impossible.
Mais il y a des gens qui croyaient. Có nhiều bạn đạo tưởng là vô tu thì sơ sơ là đạt được. Sont tous leurrés. Bị gạt hết á. Thầy nói nó tu chưa bao với bao nhiêu mà nó muốn thành Phật. Mais là đi non pas pratiquer pas longtemps, pas énormément et vont devenir Bon, on va continuer.
Câu hỏi số 2. Muốn hợp nhất cùng nhờ cùng trời đất thì phải làm sao? Muốn hợp nhất thì phải chung thiền, ý lực phát triển hướng về nguồn cội thanh tịnh và sáng suốt, kệ khai thông trí điển về nguồn cội thanh tịnh minh tâm, nhận quả nhồi tuệ giác, không còn gieo ý động, bình minh sáng chói tự về ngôi.
Donc, pour fusionner avec le ciel et la terre, que devons-nous faire? Il pose des questions à un niveau très élevé pour nous guider le chemin, pour s'unifier avec, s'unifier au ciel et la terre. C'est sûr qu'il faut pratiquer, la contemplation méditative. C'est là où ça devient difficile. Développer la puissance de la pensée. C'est là où ça bloque. La puissance de la pensée. Maître a toujours utilisé l'exemple d'un goéland. Il dit qu'il est sur une rive. Et rien que par la pensée, il veut atteindre l'autre rive. Il vole pour atteindre l'autre rive. Et pourquoi nous, on veut quitter, tous les soirs on dit, je quitte le corps par l'âme pour aller saluer le Bouddha, mais on ne quitte pas. Qu'est-ce qui nous manque? Maintenant, d'ailleurs, elle nous dit, là, quand elle dit, ou quoi, con chim hải âu, cái ý nó, là bên bờ bên này, cái ý nó muốn bay qua cái bờ bên kia, là nó bay qua tới. Mình mỗi đêm mình thiền tới phần thiền định mình nói xuất hồn lên đảnh lễ Phật mà nó đâu có xuất đâu. Mais on est en train aussi de forger, fixer son orientation. Même si on n'arrive pas à quitter, on fixe l'orientation. C'est notre destination. Et il nous manque la force de la pensée. Mình cái ý lực mình không có mạnh. Notre force de la pensée n'est pas assez développé. Pour ça, maître ici, il dit, il faut développer la force de la pensée. Mais comment développer la force de la pensée? Làm sao mà để phát triển cái ý lực của mình? Donc, on voit très bien que quand on s'entraîne à l'invocation des six mots mantriques, notre pensée est dispersée. Mình thấy rõ là khi mà mình ngồi mình luyện niệm Phật á, mình thấy cái tư tưởng, cái ý tưởng của mình nó bị phân tán, nó không có tập trung vô được. On n'arrive pas à se concentrer sur l'invocation pour que ça soit continu. On est toujours interrompu par les pensées autres. Ça veut dire qu'on n'est pas uni dans notre microcosme. C'est-à-dire que nos différents pensées ne sont pas encore rassemblées et unies dans ce microcosme. Et chứng minh là cái ý của mình đó, nó chưa có được quy nhất, nó chưa có được thống nhất. C'est parce qu'il y a différents niveaux à l'intérieur. Et on n'arrive pas encore à unifier nos forces à l'intérieur. mình chưa có thống nhất được cái ý, cái sức mạnh ở bên trong, thành ra mình ngồi niệm Phật mới có chút là nó dắt mình đi chỗ khác rồi, mình bị phân tán rồi. On est très vite éparpillé par les différentes formes de pensée. Et justement, en pratiquant l'invocation, on cherche à unifier le niveau de tous les êtres en nous. On élève leur niveau pour qu'ils deviennent comme nous, qu'ils comprennent la voie comme nous. Et à ce moment-là, on arrive à l'union dans ce microcosme. Thì trước nhất mình phải đi tới cái chỗ quy nhất. Quy nhất là mình mượn cái Nam Mô Di Đà Phật để mình nâng cao cái luồng điển và cái trình độ của vạn linh ở bên trong này lên như mình đó. Thì lúc đó đồng nhất rồi á, thì lúc đó đi tới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là một mình nói một tiếng là dưới nó hùa nhau, nó hướng ứng liền. Donc on arrive à unifier les trois sphères. À ce moment-là, il suffit que l'âme donne un ordre et toutes les entités en nous adhèrent et respectent et exécutent cet ordre. Donc, ça crée la force de la pensée. Et à ce moment-là, on redevient maître de ce corps et on peut rétablir l'ordre et quitter le corps. Thì lúc đó là mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mình nói một tiếng là dưới này nó hưởng ứng theo mình thì không có dắt đi hướng khác, thành ra cái ý lực mình mới mạnh. Mà khi mình ra một cái lệnh vậy là cái ý lực nó mạnh lắm, thành ra lúc đó là mình trở về làm chủ bản thể rồi, thì mình đi ra rất là dễ dãi. Thì à ce moment-là c'est on a retrouvé l'équilibre, hướng về nguồn cõi thanh tịnh và sáng suốt, et on peut s'orienter vers notre origine sereine et lucide. Lúc đó mình có thể hướng 24 trên 24 về nguồn cội thanh tịnh và sáng suốt của mình. Còn bây giờ mình hướng đâu có được. Mình hướng chung là chuyện đời nó lôi cuốn mình rồi. Et à ce moment-là, on peut s'orienter 24 sur 24 vers notre origine sereine et lucide. Maintenant, on ne peut pas. Des fois, on s'élève spirituel, tout de suite, on est rattrapé par les choses terrestres qui nous tirent vers le bas. Donc, on ne peut pas s'unir avec le ciel et la terre. Thành ra mình không có thể nào hợp nhất với trời đất được. Tại cái ý lực mình còn yếu quá, là tại vì mình chưa có thống nhất được bên trong này.
Và
Kệ.
hỏi cái chỗ này sẵn anh Bảo, anh hỏi là cho chứ coi, ví dụ mình niệm Phật chỗ này là mình niệm bằng tí bằng ý, có nghĩa là hai cái là mình cùng luyện tí ý và mình cùng niệm ngoài sao anh?
Thì cái trí ý, cái trí mình biểu tụi nó phải niệm, mà niệm là mình gom cái ý lại, không có cho cái ý nó chạy lung tung, cái ý nó chỉ tập trung vô cái niệm Phật thôi. Mà niệm Phật thì nó khai triển cái, nó gom cái ý, trí ý của mình lại, nó phát triển cái trí ý của mình, thành ra càng ngày mình càng mở đại trí là vậy, cái trí mình càng ngày càng sáng hơn và cái ý của mình nó càng ngày càng tập trung hơn. Rồi
Vậy
con
là
đang
cái ý, cái anh bảo cái ý là mình gom cái ý lại, mình đừng nó phân tán, là cái ý là tí, là hai cái nó cùng nhau là niệm hay sao vậy
là
hả?
khi mà cái trí mình nó gom, cái ý mình nó gom lại thì cái trí mình nó sáng hơn. Nào khi mà mình tập trung á, thì mình sáng hơn chứ. Mình làm bất cứ việc gì mà khi mình tập trung được á, thì mình tự nhiên mình sáng hơn. Còn cái này mình gom bằng cái ý, mình gom lại được cái ý của mình á, thì tự nhiên mình trở nên sáng suốt hơn. Cho nên mới nói niệm Phật là mở đại trí là vậy. Từ từ cái trí nó phát triển lên, con người nó sáng suốt hơn, là nhờ cái ý nó gom lại được. Còn cái ý phân tán á, là con người nó không có sáng suốt, hiểu không? Cái ý mình
Yeah,
nghĩ tùm lum đủ thứ
vậy
chuyện.
là vậy là em muốn hỏi cái ấy là cái ý mình đừng có đỡ phân tán, là cái trí mình niệm hay sao, hay là hai cái đồng cộng
cái
đồng
ý
niệm luôn?
cái ý cái trí mình biểu nó niệm, nhưng mà cái ý mình là mình niệm bằng ý, mà mình niệm bằng ý chứ mình đâu có niệm bằng trí. Mình niệm bằng ý, nhưng mà mình tu á, là bằng trí bằng ý. Tại sao mình tu bằng trí bằng ý? Khi mà mình niệm bằng ý á, thì mình mới gom cái điển mình lại, mình gom cái ý, mình tạo cho mình có cái ý lực. Thì lúc đó mình cái trí mình sáng á, mình mới lèo lái cái đường đi của con thuyền này được. Thấy không? Cái trí là để điều khiển. Thấy không? Là c'est l'esprit qui gouverne, qui mène cette barque de rédemption. Et si la pensée n'est pas concentrée, n'est pas unifiée, on n'a pas de lucidité pour mener cette barque à bonne destination. Khi mà cái ý mình không gom á, thì cái trí mình đâu có sáng. Trí mình đâu có sáng, mình đâu có biết đường đi. Làm sao mình lèo lái con thuyền này? Làm sao mà mình uyển chuyển để lèo lái vượt qua những cái khó khăn, những trở ngại được? Là mình dùng cái trí của mình chứ. Bây giờ mình gặp khó khăn ở đời mình làm gì? Phải dùng cái trí của mình. Mà cái trí mình sáng á, nhờ cái ý mình được gom. Hiểu không? Còn mình niệm là mình niệm bằng ý. Để cho cái trí mình nó sáng. Sáng mình mới biết đường đi, mới biết đường tu. Còn nếu mà cái trí mình lu mờ, làm sao mình biết đường đi?
Vậy là do cái trí nó điều khiển cái ý, đúng không anh?
Không,
Anh hiểu vậy.
cái ý mình, cái trí muốn sáng là phải do cái ý nó gom. Mà bây giờ mình
Gom
muốn
lại. Dạ.
mới gom lại thì cái trí nó mới điều khiển con tàu này đi được. Cái trí nó mới biết là bây giờ cái trí nó nói bây giờ muốn muốn tu vậy phải ngồi niệm Phật. Thì cái trí nó ra cái lệnh đó, là bây giờ thầy giảng nó nghe nó hiểu, nó biết là bây giờ muốn tu á, là phải dìu dắt bạn lên bên trong này. Mà muốn dìu dắt bạn lên bên trong này, phải ngồi một chỗ luyện niệm Phật, là cái trí. Thì khi mà mình ngồi mình luyện á, là mình dùng cái ý, hiểu không?
Dạ hiểu không?
Ừ. Cái trí là nó điều khiển á, nó điều khiển cái xác này á, nó điều khiển con tàu này, là chiếc thuyền Bát Nhã, là cái xác này nè, là cái trí nó điều khiển. Còn mấy người mà cái trí nó không có thông minh, không có sáng á, thì nó đâu có điều khiển được. À, thôi đi chơi đi học gì. Còn cái trí này nó nói bây giờ tới giờ mình phải học đạo, mình tu là mình phải học đạo. Cái đó là cái trí nó hiểu được, nó mới dẫn mình vô đây chứ. Nếu mà cái trí nó không hiểu, nó dẫn mình đi chơi rồi. Donc si le de me d'apprendre la spiritualité, il va nous guider pour aller se balader ailleurs, pourquoi étudier toute la théorie. Ils confondent, ils ne savent pas qu'est-ce que la théorie et les super enseignements de Dieu. Thành ra cái người mà cái thiếu trí á, nó nhầm lẫn, không biết cái gì là lý thuyết mà cái gì là siêu lý, nó không hiểu, nó nhập một lại. Thành ra nó khỏi cần học, ngồi thiền không đủ à, thì nó dắt mình đi chơi, tại vì nó dắt mình đi học đạo. Cái đó là cái trí đó, thiếu trí là vậy. Sự dòng mong cái d'esprit, on n'arrive pas à comprendre que les connaissances des super principes que maître nous a expliqué que c'est utile pour notre voie d'avancement. Parce que si on comprend pas, on connaît pas le chemin. Nếu mà mình không có mở trí mình không biết đường đi. Cái pháp này nó đẩy mình đi đâu, tới ngồi ngồi một đống đó thôi chứ đâu có đi đâu. Đâu có hiểu gì đâu, nhiều khi làm sai không hay nữa. Mình không mở trí là mình làm sai mình đâu có hay. Si on ne développe pas son esprit, on commet des erreurs sans le savoir. Thấy không? Nhiều chuyện để học, để tu lắm. Mà mình thiếu trí là mình không có thể nào mà tu được. Thành ra mấy người mà còn thiếu trí thì phải chờ nhiều kiếp nữa. Cùng mong cái d'esprit, on ne fait pas tout ce qu'il faut faire. Faut attendre encore plusieurs existences. Còn gì nữa không? Khai thông tri điển về nguồn cội. Donc on développe l'énergie de l'esprit. L'esprit a besoin d'une pure énergie. Et qu'on doit développer pour revenir à l'origine. Mình phải khai thông cái trí điển của mình, về còn gọi là cái điển mình, về cái trí mình nó phải khai thông, nó phải mở. Thì lúc đó mình sáng suốt, mình mới biết đường về nguồn cội. Pour connaître le chemin de retour à l'origine, il faut développer l'énergie de l'esprit. C'est la lucidité spirituel. Thanh tịnh minh tâm nhận nhỏi quà quả nhồi. Quand on est serein et on a le cœur lucide, on accepte les épreuves. C'est le Bouddha, il a compris que pour aller à cet endroit, il voit très clair que le cycle d'évolution, c'est comme ça, et les épreuves font partie de ce cheminement, donc il accepte. Il sait qu'après les épreuves, il va monter d'un cran. Donc, il accepte parce qu'il est serein, il a un cœur lucide, il voit très bien. Donc, il accepte. Les gens sur Terre, ils ne comprennent pas, ils se plaignent, ils refusent. Mais ils ne voient pas que ça, c'est la voie d'avancement. Người đời ấy, người ta không hiểu khi bị nhồi quá, ta than trời trách đất đâu. Nhưng mà ông Phật á, ông thanh tịnh rồi đó, tâm ông thấy rõ, sáng suốt rồi đó. Thì ông nói phải chấp nhận cái quả nhồi thì mới được lên lớp. Thì ông chấp nhận để ông được lên lớp. Còn người đời không hiểu thì thấy quả nhồi sợ lắm. Tuệ giác không còn gieo ý động. Donc, il a en plus la connaissance clairvoyance. Donc, il ne sème plus des idées perturbantes, des idées d'agitation. Quand il voit les épreuves, il ne va pas encore créer encore d'autres agitations parce qu'il comprend. C'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est le Bouddha qu'il a, quoi. Il a l'aurore. L'aurore brille. Et nous revenons à notre rang. C'est quoi notre rang? Trở về ngôi là ngôi gì? Hàng gì? Ngôi gì? Donc notre rang, c'est le maître de ce microcosme. Le dieu de ce microcosme. Cái ngôi của mình đó là chủ của cái tiểu thiên địa này, thượng đế của cái tiểu vũ trụ này. Nous sommes dieux de ce microcosme. Donc, quand tout est illuminé, on revient à son trône. Bình minh sáng chói này phải sửa nữa. Troisième question.
Cái câu bình minh sáng chói tự về ngôi tiếng Pháp là con aurore brille de tour son éclat par nous-mêmes nous retournons à notre trône mới đúng chứ, notre trône là
Không đúng.
Ngồi ở đây nói về cái ngôi vị ấy, thì rang cũng được. Il peut parler de rang, ça veut dire notre position. Trở về ngôi là ngôi ngôi vị ấy, chứ không phải là ngôi vua, phải không? Thì khi mà mình, nếu mà mình dịch về trở trở về cái ngôi vua ấy, là throne. Còn mình dịch đó là trở về cái ngôi vị của mình đó, là cái hàng ngũ của mình cũng được, cũng sao
Là khỏi sửa chỗ này
khỏi sửa
anh
cũng được. Le rang c'est on ne spécifie pas, quand on dit trône ça veut dire plus précis déjà. Quand on dit trône c'est nous on comprend que c'est notre trône, mais en fait notre rang qui est dans ce microcosme, c'est le rang de roi. C'est pas le rang de citoyen. C'est notre position.
Je me rappelle quand j'ai commencé à pratiquer, il y avait pas mal de pratiquants qui ont eu des expériences et il y en a plusieurs qui se sont vus en méditation. Ils étaient sur une espèce de trône et ils étaient entourés de 12 espèces de ministres, de responsables qui étaient autour d'eux et qui regardaient, qui écoutaient ce qu'ils disaient et qui essayaient de faire la même chose. Et ça correspond à ce que dit Monsieur Tam, donc c'était très émouvant, c'était très étonnant quand ils en parlaient, c'était très simple.
Là nói là lúc trước có những cái bạn đạo họ tu thiền á, ngồi thiền họ thấy là có một người ngồi với ông vua, xung quanh có 12 đệ tử giống như thầy nói. Mais en fait ce genre d'expérience mystique des fois c'est généré par le monde onirique du corps astral. C'est pour nous rappeler quelque chose, mais en fait on n'a pas encore atteint ce niveau. C'est pour ça qu'on n'est pas encore maître de ce microcosme. Thành ra những cái ấn chứng hồi xưa đó là phần lớn là do những cái vía khi mà nó nghe được, nó hiểu được, nó biến ra cho mình thấy. Để le corps astral, S'il arrive à écouter les enseignements, il peut vous faire voir certaines scènes, mais ça ne reflète pas notre niveau d'évolution. Quand on a le vrai niveau, à ce moment-là, on est maître de ce corps et on sort de ce corps. Et quand on revient de ce corps, on voit que les 12 disciples, ils se prosternent devant nous. Thầy nói cái đó là chỉ là cái ảo ảnh của cái vía nó biến dạng thôi, để cho mình hiểu. Tại vì khi mà nó nghe được á, nó có thể chiếu lại những cái hình ảnh đó, mais ça ne reflète pas la réalité. Thầy nói á, khi mà mình trở về, mình làm chủ lấy mình á, khi mà mình xuất đi ra, mình trở về á, mình thấy cái lục căn trần nó quỳ, nó chắp tay nó lại, se prosterne devant nous parce que le chef est revenu. Et là, il peut le vérifier à tout moment. Khi mà ra được vậy á, mình trở về, mình có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào. Alors que ce genre d'expérience mystique générée par le corps astral, on le voit qu'une fois. Et on ne peut jamais revoir la même chose. Et souvent, à cette époque, on n'a pas compris ce mécanisme. Et on prend pour de l'argent comptant. Et c'est pas vrai, quoi. Ça prouve pas qu'on a un très bon niveau. Ça permet de refléter certaines choses. C'est-à-dire, on peut pas se baser sur ce genre d'expérience mystique pour dire qu'on a un niveau d'évolution élevé. Hồi xưa, khi mà mình thấy những ấn chứng vậy, mình tưởng mình được thanh nhẹ lắm rồi, mình có những cái ấn chứng vậy. Nhưng mà thiệt ra nó không có phản ánh cái sự thật. Nó không phản ánh cái trình độ thật của mình. Mà mình cứ dựa vô trong đó, thì mình tưởng là mình có trình độ cao, mình có những ấn chứng mà những người khác không có. Nhưng mà thiệt ra cái đó không có nghĩa lý gì hết trơn. Thật sự muốn có trình độ phải đi ra được về kiểm chứng le vrai niveau, c'est quand on arrive à sortir et on revient, on voit qu'est-ce qui se passe dans notre microcosme, et on peut le revoir, on peut convoquer les entités à tout moment. Et lúc đó mình kêu tụi lục căn trần ra trình diện, là ra trình diện, chứ không phải là cho thấy lần đó rồi hết thấy luôn. Cái đó bị nhiều lắm. Et à l'époque tout le monde est tombé dans ce piège parce qu'ils n'ont pas compris. Et tout le monde parle d'expérience mystique, même les rêves ils considèrent comme une expérience mystique complètement erronée. Et si on se base uniquement sur ça pour mener la vie perfectionnement, ils ont tous abandonné. Nếu mà những người mà dựa trên những ấn chứng đó để tu mà bám vô cái đó, bỏ đạo hết rồi, thì sau này đâu có thấy nữa.
C'est vrai que M. Tam a dit après que ces expériences étaient comme des bonbons sur le chemin pour nous encourager à avancer. Et ce qui est exact aussi, c'est que plusieurs pratiquants qui ont eu ces expériences, ou des expériences autres qui étaient des expériences spirituelles, il y en a beaucoup qui ont abandonné.
Oui.
Ils n'ont pas tenu le choc devant
Parce
les
que c'est pas la
difficultés de la vie.
vérité, c'est pas leur vrai niveau. Parce que pour pouvoir accéder à un niveau spirituel élevé, il faut être très pur. Donc il y a différents niveaux de pureté. Et on voit bien que c'est difficile. Même si on arrive à quitter le corps par l'âme, on doit passer d'échelon petit à petit. On ne peut pas monter tout de suite dans un autre endroit plus élevé. Donc, quand on voit les Bouddhas, il faut avoir le niveau de fréquence du Bouddha. Or, on ne l'est pas. Quand on se regarde, on voit qu'on est encore impur. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on peut vivre dans le monde des immortels et des Bouddhas. C'est impensable, c'est pas réel. Et avant, personne ne comprenait ça. Mais maintenant, en étudiant à fond, on voit bien que toutes les expériences mystiques racontées par nos amis pratiquants, ce sont que des rêveries. Mais le pire, se met pour nous encourager, maître, souvent il dit pas que c'est faux. Il nous laisse découvrir par nous-mêmes. Et c'est cela qui est la difficulté. Des fois, quand tu dis ça, oui, il dit que plus tard, tu verras la lumière, tu vas quitter le corps, tu vas perdre le silence. Il nous pousse à aller encore plus loin. Mais il dit pas que ce que tu es en train de vivre, c'est pas réel. Et les gens qui s'accrochent toujours à ça, après ils abandonnent. Ils n'ont pas retenu l'essentiel du perfectionnement spirituel. C'est corriger, se purifier tout le temps. C'est ça qui compte. Et si on n'a pas le niveau de purité requis, on ne peut pas accéder à un monde supérieur. C'est la loi. C'est les règles de l'univers. Tout ce qui est pur et léger, c'est le ciel. Tout ce qui est lourd, c'est la terre. Et c'est la règle, c'est la vérité et immuable. On ne peut pas se prétendre avoir un niveau spirituel alors qu'on est encore impur. On le sait. Au fond de nous-mêmes, on sait qu'on est encore impur. Donc, ça colle pas. On n'est pas sincère avec soi-même. Lúc đó là mình thiếu cái sự thật tài với mình. Mình biết mình còn những cái tánh trần trược mà mình muốn được như là tiên Phật, trình độ của tiên Phật thanh nhẹ, cái chuyện đó là mình tự gạt thôi. Et tous ces gens-là, beaucoup ont abandonné ou bien choisi une autre voie. Soit ils se posent en maître ou font autre chose. Et on est
Như
content
bác anh
d'avoir,
bảo
hein?
nói là mình là sức về mà đúng á, thì nếu mình giờ trở lại để nói là sao lục căn lục trần đó sợ hay là sao anh thở mình
Không,
nói sao
nó nể, nó kính nể, nó biết là ông chủ đã về rồi, nó nhìn nhận mình là chủ. Bây giờ mình đâu có là chủ, nó coi mình như, nó gạt mình như chơi mà nó đâu có coi mình là chủ. C'est dire qu'on revient, les entités se prosternent devant nous parce que nous reconnaît comme maître de ce microcosme. Ça veut dire qu'on a retrouvé notre position de maître, donc il nous respecte. Mais maintenant, ils ne nous respectent pas. Ils nous leurrent. Ils nous amènent où ils veulent. Bây giờ, lục căn lục trần nó đâu có nể mình. Coi mình, nó gạt mình như chơi mà nó đâu có sợ mình. Tại vì mình chưa nắm được chủ quyền. Mình chưa có trở về ngôi vị người chủ, nó đâu có nể mình. Nó gạt mình được mà. Dắt mình đi chơi được mà. Phải
nghĩa
không?
là cái nghĩa là mình xuất hồn ra được là mình đi học đạo là nó giờ
Là
nó
mình
đã
làm
biết rồi
chủ
nên nó
rồi.
nới mình
Nếu mà
à
mình làm
đúng
xuất
rồi
hồn được là mình chủ mình làm chủ mình mới xuất được. Còn mình chưa
dạ
trở về làm chủ mình đâu có xuất được. Còn on n'est pas maître de soi-même, on peut pas quitter le corps par l'âme. Il faut revenir à notre position de maître. Quand on revient à notre position de maître, on est équilibré, il n'y a plus de perturbation. Et quand on donne un ordre, tout doit se calmer et tout le monde doit respecter. Khi mà mình trở về làm chủ á, là mình nói một tiếng đại dưới nó phải nghe, đâu có dám gạt nữa, đâu có dám hướng biểu vô ngồi niệm Phật là ngồi niệm Phật chứ đâu có dám nghĩ lung tung, biểu ngồi ở nhà là ngồi ở nhà chứ đâu có dám rủ đi chơi.
nghĩa là
À,
giờ
còn
chưa xuất được là nó làm chủ mình đúng không?
à, nó làm chủ mình, nó dắt mình đi chơi, bây giờ biết bao nhiêu người nó dắt đi chơi nè, nó dắt đi chơi chỗ nào đông là thấy vui rồi dắt đi chơi. Còn giờ đi xong có anime, còn giờ un événement, ils nous emmène. Không, thích chỗ nào có tổ chức gì vui là đi chơi, coi đốt pháo bông, coi làm bất cứ chuyện gì chỗ nào đông người mà thấy nhộn nhịp á là nó vui. Tại lục căn trần là nó vui trong động loạn, còn phần hồn á là vui trong thanh tịnh, nó khác. Mà phải có trình độ mới vui trong thanh tịnh được, chứ trong thanh tịnh nó buồn. Lục căn trần mà nó chưa có trình độ biểu vô chỗ thanh tịnh nó buồn. Còn les entités n'ont pas encore le niveau. Donc, ils n'aiment pas les endroits trop calmes. Ils aiment bien les endroits animés. Ça attire du monde. Oh, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de monde qui parle autour. Là, ils se sentent bien. Mais quand on le met dans un endroit trop calme, ils s'ennuient. Ça, c'est les entités qui comprennent pas encore la voix. Donc, quand mình không hiểu, mình nhốt nó, riết nó bị bệnh trầm cảm luôn. Thấy không? Thành ra mình mới biết là cái đó là trình độ tiến hóa thôi, chưa có trở về được thì đương nhiên là phải sống, là phải hướng ngoại chứ, phải có cái này có kia người ta mới vui chứ. Cái đó là cái bình thường thôi, không có gì á, không phải là xấu, nhưng mà cái bài học mình phải qua thôi. Qua tới khi nào mình thức tâm mà mình quay đầu á là nó khác, còn mình chưa quay đầu thì vẫn sống như vậy thôi. Cuộc sống bình thường của nhân sinh mà, c'est la vie normale des êtres humains. Ils ont besoin d'animation, d'événements. C'est pour ça, sur Terre, on crée plein d'événements, du tourisme, tout ça, c'est fait tourner la société. C'est comme ça la vie. Si on vit et on ne connaît pas la spiritualité et on ne fait plus rien, là, on devient malade. Nếu mà mình sống ở thế gian mà mình không có còn biết hưởng cái gì ở thế gian nữa, mình ngồi chỗ là mình bệnh á. Còn mình là mình biết đạo là khác. Biết đạo thì mình thấy mình hết có rảnh rồi, mình nhiều chuyện phải làm quá. Nhiều chuyện phải lo tu, phải lo học đạo thì đâu còn thì giờ nữa. Không còn thì giờ nữa. Có ai rủ đi đâu cũng không còn thì giờ nữa. N'a plus temps. Avant, j'avais encore le temps pour recevoir mes amis, mais maintenant, j'ai tout refusé. J'ai dit que mon emploi du temps est tellement chargé que je ne peux plus m'occuper d'eux. Je suis obligé de refuser. Hồi xưa bạn bè nó ghé qua chơi thì mình còn tiếp, chứ bây giờ mình nói thầy khóa biểu không có rảnh nữa, nên không có thể nào lo cho họ được nữa. Thì ça change. N'a pas assez de temps pour nous, comment on peut s'occuper des autres. Avant, on doit apprendre cette leçon parce qu'on avait du temps. Mais maintenant, on n'a plus le temps. Hồi xưa có thì giờ thì còn tiếp họ được, bây giờ đâu có thì giờ nữa. Thành ra bạn đời từ từ nó phải giãn ra. Bạn đạo cũng vậy luôn. Les amis, maintenant, ils s'éloignent parce qu'on n'est plus sur la même fréquence. C'est la loi naturelle. Tự nhiên nó vậy thôi, đâu phải mình muốn đâu. Thành ra cái đòi hỏi cái quan trọng là mình coi trình độ của lục căn trần, mình biết cái trình độ của phần hồn. Suffit de regarder le niveau des entités pour déterminer le niveau d'évolution de l'âme. Không? Mình coi cái lục căn trần mình á, thích chỗ nào là mình biết cái phần hồn nó tiến hóa tới đâu. Suffit de regarder les amphis de nos entités pour déterminer l'évolution de notre âme.
Dạ, từng giờ rồi em cũng nghe anh Lê nói cho mình, nghe bạn thầy mình đọc sách là gì mình có chừng tiếng là thấy em thấy đủ đủ mệt muốn đi giải trí, anh em cũng vậy
Nó chịu
em
hết
cũng
nổi
không biết
à?
sao. Dạ
Tại
dạ rồi thì bạn
tại
mình lúc mình
tại
cũng rảnh chứ không phải là mình không rảnh đâu, nhưng mà
rảnh,
em
nhưng
phải
mà
đi ra vòng vòng à. Dạ
tụi nó chịu
em
không
thấy
nổi.
Ali nói là thấy mình thấy mình cũng dúng, mình cũng ngầm trong đó luôn, hay thiệt.
Eli nói là đúng, tại Eli trong thực hành. Eli nói là
Dạ.
đúng à, tại Eli có thực hành, Eli biết.
Mình
Thành
nghe mình
ra
cũng
mấy
thất cười với cái nó từng giờ đầu á, mình nghe đúng thiệt, mình cũng nằm trong đó nghe không được, không nổ, nếu mà 2-3 tiếng không nổ không. Hay thiệt. Em cũng ghi nhiều lúc cũng rảnh ghê lắm, mà đọc sách đọc đồ cũng vậy, cũng hơn tiếng là lâu lâu cũng bung à.
La semaine dernière, Elise, elle a partagé une expérience. Elle a remarqué une chose au début qu'elle ne comprenait pas. Dans les vidéos de prêche de maître, la première heure, tout est calme. Mais l'heure suivante, il y a beaucoup de bruit parasite. Et il a du mal à filtrer, à enlever tous ces bruits de fond. Au début, il ne comprenait pas pourquoi. Mais c'est bizarre. Même les cassettes audio au Vietnam, pareil. Les vidéocassettes à l'étranger, c'est pareil. La première heure, tout est calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit parasite. Mais dès que la deuxième heure, ça commence, il y a plein de bruit. Et la découverte, c'est les amis pratiquants. Ils n'arrivent pas à supporter une concentration intense et de ne rien dire, écouter la voix pendant 1 heure, ça va. Mais quand ça passe, dépasse l'heure, ils n'arrivent plus. Donc ils parlent entre eux. Donc ça crée beaucoup de bruit de fond. Et c'est là qu'elle a compris que pour pouvoir garder les entités concentrées pendant plus d'une heure, c'est très difficile. Elle a dit qu'il invite les amis pratiquants à écouter quand même pendant 2 heures et voir tout de suite ce qu'est son niveau. Et Lisa, tu me l'as chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là hay mà chính tôi cũng để ý. để đi ra lập mấy cái băng á, thì thấy cái giờ đầu á, thì nó yên lắm, nó lập rất là dễ tại nó không có tiếng ồn nhiều. Mà không hiểu tại sao mà mấy cái giờ sau á, là cái bắt đầu nó ồn lên. Mà băng nào cũng vậy á, băng từ bên Việt Nam qua tới bên này, mấy băng audio bên Việt Nam qua tới bên này, mấy cái băng video của thầy cũng vậy. Tiếng đầu á, thì nó yên lắm, mà qua tới tiếng sau nó ồn ào dễ sợ, là tại bạn đạo không có nghe thầy nữa mà nó nói chuyện lẫn nhau. Et la deuxième heure, les pratiquants n'écoutent plus Monsieur Tam. Ils parlent entre eux. C'est pour ça que ça crée un bruit de fond terrible. Mais souvent c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à dépasser l'heure de concentration où toutes les entités se plient à la discipline pour écouter. Et ça leur dépasse. Thành ra sau một tiếng là bắt đầu nó ồn ào. Thành ra Eli mỗi lần nghe là nghe 2 tiếng, 3 tiếng trở lên Eli mới nói giờ người nào mới nói thiền giỏi lại ngồi nghe băng, ngồi một chỗ nghe băng tập trung rồi coi ông thầy ông nói gì 2-3 tiếng hồi là biết trình độ của họ tới đâu. Tại mình lấy trình độ của lục căn trần là mình biết cái trình độ của phần hồn tới đâu, chứ không có gì hết á,
À,
không có gì.
nhưng mà thấy vậy như luận điểm của thầy mà cỡ đó mà một tiếng là cùng nhau hướng cho mình ngồi mình nghe không được. Tôi nghĩ bao
Bởi
nhiêu luận
vậy
điểm
thì
của thầy vậy cỡ đó mà
này
thấy
thầy
một tiếng mà thấy đụng nhau hết rồi.
thầy nói nhưng mà tụi nó nghe không nổi nữa, nó nói chuyện với nhau cái nó
Dạ
không nghe thầy nói.
đó nghe không nổi là
Même maître,
sao
maître il continue à prêcher, mais les gens discutent à côté, n'écoutent plus maître. Nó nghe không nổi nữa chứ không gì. Tại lục căn lục trần lúc đó nó lái mình đi rồi, mình nghe không nổi nữa.
đó.
Nguy hiểm à.
Nghĩ hay thiệt rồi chứ. Giờ
Vậy
Ly mới
ha.
mình có hiểu chứ.
Lý thấy cái đó tôi cũng không để ý, lúc đầu hỏi tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà sao
Mà
thầy
thấy
đi
đúng
nói.
rồi chứ, như từ em cũng thường nghe băng thầy, em cũng đọc sách mà em thấy em cũng chịu không nổi văng liền, hơn một tiếng là văng là em đánh văng liền không cách này mà ngồi với 2 tiếng nữa. Ali nói là muốn thử là ngồi với Ali vài tiếng là biết liền. Đó hay.
Thành ra bây giờ anh ngồi được Tuấn Tức ngồi được 1 tiếng là cũng khá, nhiều người vô người ngồi 1 tiếng ngồi không nổi đâu á. Ngồi được 1 tiếng là cũng có trình độ rồi đó. Chứ bây giờ nhiều người biểu vô ngồi 1 tiếng ngồi không nổi đâu. Biểu đọc sách họ không đọc đâu. Biểu
Là
nghe
không
mà
đọc
không nổi.
đâu, em mới biết mà.
Đọc không nổi đâu. Biểu ngồi
Dạ
nghe
đâu không
băng
nói
cũng
đâu.
ngồi không nổi đâu. Có, mình mới thấy là lục căn trần vạn linh ở trong này nó quan trọng. Và nha, cái notre sort est lié au sort des entités à l'intérieur de nous. Hein. On ne pratique pas seul. Maître, il a déjà dit. On ne peut pas pratiquer seul. Nous avons la responsabilité d'amener toutes ces entités avec nous. Mình có cái trách nhiệm phải diệu tiến vạn linh, chứ không phải mình tu mình được đâu. Mấy người nào nói tu mình, tôi bất kể lục căn trần tôi đố mà tu được, nó dốc thôi. Chỉ gạt mình thôi. Thành ra mình phải hiểu đạo mình mới biết là cái chuyện đó mình phải làm. Còn nếu mình học học đạo làm sao mình biết? Si on n'apprend pas la voie spirituelle, on peut pas comprendre cette clé. Nếu mà mình không học đạo, không có làm sao biết được hết. Mình nói mình giỏi rồi, mình không cần học đạo, làm sao biết được? Là bị gạt suốt đời thôi. Rồi câu số 4 hồi nãy mình học rồi ha. Thì qua câu số 5. Sang
Thực
trên
số
cái số.
3 mình chưa học anh.
À, số 3 chưa học sao?
Chưa.
À, số 3.
Thể xác của loài người chứa đựng những gì? Đáp: thưa, thể xác của loài người và cầm thú chứa điện năng của trời đất liên hệ với càn khôn vũ trụ, đi đứng nằm ngồi tự động kệ. Xác thân gồm gọn trí tâm giao liên hệ càn khôn lúc thở nào, tạo nghiệp cho mình nay thức giác, chân tâm tu học hiểu thâm cao.
Donc, qu'est-ce qui contient le corps humain? Le corps de l'homme et de l'animal renferme l'énergie du ciel et de la terre en relation avec l'univers cosmique. Ils marchent, ils se tiennent debout, se couchent, s'essayent automatiquement. Là nhờ có cái điện thì mình mới hoạt động được. C'est grâce à l'énergie du ciel et de la terre qu'on peut se mouvoir, bouger. Nhờ có cái điện, nếu mà rút cái điện ra là cái xác này nằm yên chỗ nó hết chạy, cũng như mà mấy cái máy ở dưới thế gian mà mình không hết pin nên là nó hết chạy, phải không? Phải có điện, mấy cái gì máy móc ở thế gian mà cúp điện hết pin là nó không chạy nữa, thì mình cũng vậy á. Không có cái điện năng của trời đất đó, thì mình cũng không có hoạt động được. Mà điện năng nó đâu ra? Bây giờ trời đất ban chiếu á, thì mới có hóa sanh muôn loài vạn vật ở thế, cây trái hoa quả rồi nó mới hình thành được, mình mới có đồ ăn. Mà mình ăn vô là mình ăn cái gì? Mình ăn điển của trời đất. C'est d'où vient la vie sur terre. La vie sur terre vient de l'énergie de l'univers cosmique, du ciel et de la terre. Sans cette énergie, les plantes, les fruits ne peuvent pas pousser et les animaux ne peuvent pas vivre. Donc, on n'a pas d'alimentation. Et quand on mange tout ça, on mange de l'énergie. Ça nous procure de l'énergie. Quand on mange la nourriture sur Terre, qui sont formées à partir d'énergie du ciel et de la terre. Donc, ça nous procure de l'énergie pour vivre. Donc, dans ces énergies, il y a l'énergie pour le fonctionnement de ce corps. Et si on arrive à purifier, on a aussi l'énergie pour notre âme. Trong cái nhờ cái điện năng đó, trong đó nó có trực có thanh. Thì mà cái điện năng nó cần thiết cho cái sự sống của cái cơ tạng này. Nếu mà không có cái điện năng đó, mình không ăn đó, mình nhịn đói là mình chết. Chết là hết điện là hết có làm gì được. Mình phải ăn, mình ăn cái đó là mình ăn cái điện năng vô đó. Nó cho mình cái điện năng để cho mình sống. Thì ăn vô là có điện năng, mình thành ra đi đứng nằm ngồi đều tự động là nhờ cái điện năng đó. Mình mới đi đứng ngồi nằm tự động được. Thành ra lúc nào mình cũng cần cái điện năng liên hệ với trời đất. Donc on est étroite relation avec l'énergie du ciel et de la terre. Sans cette énergie, on ne peut plus mouvoir, on ne peut plus vivre. Xác thân gom gọn trí tâm giao liên hệ càn khôn lúc thở nào tạo nghiệp cho mình nay thức giác chân tâm tu học hiểu thâm cao. Xác thân gom gọn trí tâm giao trong cái xác thân gom gọn này, cái trí tâm mình nó giao cảm được với bề trên, liên hệ càn khôn lúc thở nào này toujours en relation avec l'univers depuis longtemps, depuis jadis. Et en descendant sur Terre, on crée des karmas. Et aujourd'hui, on s'éveille à la connaissance. Et notre cœur véritable s'adonne à l'apprentissage spirituel. Ça veut dire qu'il faut apprendre. On est venu ici pour apprendre. Donc, on se perfectionne et on apprend en même temps. Si on n'apprend pas, on sait pas comment se perfectionner. Nếu mà mình không học á, thì mình không biết tu bằng cách nào. Mình chỉ biết ngồi thiền thôi. Ngồi thiền chỉ là một cái phương tiện thôi. Tu là đòi hỏi cái sự cái trí của phần hồn. Mà mình chỉ biết ngồi thiền thôi là mình chỉ mượn cái phương tiện đó thôi, mà mình không có biết tu là mình tu một bước lùi ba bước. Thì tối mình quá giải, ban ngày mình thu vô lại thì mình đâu có tiến. Nếu mà phần hồn không có sáng suốt, không hiểu đạo á, tôi không có được là vậy. Ceux qui n'apprennent pas la voie spirituelle, ils ne peuvent pas mener de la vie de perfectionnement parce qu'ils croient que méditer, c'est se perfectionner, mais ce n'est pas suffisant. Le soir, quand il pratique, il élimine l'énergie impure, préserve l'énergie pure, mais dans la journée, comme ils ne connaissent pas la vie et la voie, ils vont accumuler des énergies impures. Donc, ils ne peuvent pas avancer. Nếu mà người không học đạo ban ngày rước trường mà không hay, thành ra đâu có tiến được. Tưởng là hành pháp là đủ, hành pháp nó chỉ là phương tiện thôi mà nó giải không nổi những cái sự trần trược của mình rước vô, nghe không?
Anh bảo cái câu dịch ra tiếng Pháp thể xác loài loài người á, dịch ra le corps de l'homme cũng cũng được, nhưng mà nghe nó không có, phải nói là le corps de l'être humain chứ,
The
the less human mới đúng, chỗ này phải sửa. Anh bảo
sửa đi. Rồi, câu số 5.
hỏi Hùng Dũng phải làm sao? Thưa Hùng Dũng là hiểu mọi sự việc, chấp hành, tự tiến vô quá ngại, tu đắc hiểu, rõ dũng mãnh, dấn thân độ đời rất cần thiết. Để thực hành giải tỏa xuyên xuyên tiến, ý chí phân minh chẳng lụy phiền, tiến bước hành trình không gián đoạn, trình tâm thanh tịnh chẳng ưu phiền.
Hùng dũng là phải làm sao? Que faut-il faire pour être brave? Pour être brave, c'est dire on comprend toutes les choses que nous entreprenons. C'est avancer par nous-mêmes sans déclination ni hésitation. Quand nous réussissons, nous perfectionnons notre perfectionnement spirituel, nous comprenons que s'engager avec bravoure pour aider le monde est vraiment nécessaire. Thì bây giờ ông trời ông cho mình xuống đây á, để học dũng làm sao, ông cho mình rất là nhiều trở ngại mà mình bắt buộc phải vượt qua. Còn descend sur terre, Dieu veut que nous apprenions le courage. C'est pour ça qu'il nous donne plein d'épreuves que nous devons surpasser. Ông bắt cho mình học đủ thứ để mình dũng. C'est parce qu'il sait que pour revenir à l'origine, nous avons beaucoup d'épreuves. Et si nous n'avons pas le courage, nous ne pouvons pas revenir. C'est pour ça qu'il nous a entraînés dans ce monde terrestre avec plein de problèmes, pour qu'on forge notre courage. Et après qu'on mène la vie de perfectionnement, en plus, on comprend les choses qu'on entreprend. On comprend pourquoi on doit faire certaines choses. Et avec la lucidité, on comprend que c'est nécessaire pour notre évolution. À ce moment-là, on accepte de pratiquer avec courage parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Il n'y a pas d'autre issue. On est obligé de foncer. Et on sait que c'est nécessaire parce qu'on arrive à comprendre. Donc, on avance sans crainte, sans aucune crainte. Et quand on parvient à réaliser la voie spirituelle, on sait que aider les autres, c'est nécessaire aussi pour notre évolution. C'est pour ça que le Bouddha, il s'engage avec courage pour aider la vie parce qu'il sait que c'est nécessaire pour son évolution. Et en fait, khi mà ông đắc rồi á, là ông thấy rõ là cần phải cứu độ chúng sanh, cho nên ông Phật nào cũng phải cứu độ chúng sanh. Cứu độ là càng tiến hóa nhiều hơn thì gánh vác như thượng đế thì mới tiến hóa nhiều hơn. Thì à ce moment-là on porte la charge comme Dieu l'a fait, donc on s'approche de plus en plus vers Dieu. Và cái đó chuyện cần thiết mình phải làm, mình đã bắt buộc mình phải dũng. Còn comprendre que c'est vraiment nécessaire, on le fait avec courage. Si on comprend pas, on peut se lasser. Nếu mà mình không hiểu thì mình có thể chán nản, mình bỏ, mình không có đủ dũng. Nhưng mà mình hiểu rồi là mình thấy không có đường nào khác hơn là bắt buộc mình phải nhào tới. Tiến bước hành trình không gián đoạn, chí tâm thanh tịnh chẳng ưu phiền, donc on doit avancer sans discontinuité. Câu số 6.
Câu số 6. Khí lành do đâu mà có? Đáp: thưa, khí lành do sự thanh lọc của càn khôn vũ trụ, đã hình thành phù hợp với sự thanh diệu của cơ tạng vạn linh, chuyển hóa cứu độ quần sanh kệ bầu trời vũ trụ, chuyển thành thanh sẵn có an vui chẳng vật vật vàng. Nguyên lý thâm sâu đều có sẵn, ánh quang ban chiếu hợp hòa than.
Thành và thành ý lành do đâu mà có, khi lành mà mình đang hưởng này do đâu mà có. Le souffle bienfaisant vient de la purification de l'univers cosmique en accord avec la merveilleuse pureté de l'organisme de vie et d'esprit. Il se manifeste par des transformations pour sauver et aider la multitude des êtres vivants. Cái khí lành á, mình đang hưởng này là do càn khôn vũ trụ thanh lọc nó mới có cái khí lành, không có nguyên cái hệ thống để thanh lọc cái khí lành là do càn khôn vũ trụ. Thành ra những cái tháng khí mà mình thở ra thì nó cũng có lọc lại thành dưỡng khí cho mình, những cây cối nó lọc lại thành dưỡng khí cho mình. Rồi cái đó là nói về thế gian, là nói về cái luồng điển, luồng điển trượt của mình phóng ra càn khôn vũ trụ cũng thanh lọc cho cái điển thanh của mình, cho nên mình mới có điển thanh mà mình sống. Và cái cơ tạng của mình á, nó cũng cần cái điển thanh để mới sống được, thấy không? Cơ tạng của mình nó cần cái điển thanh mới sống. Notre organisme est l'organisme de tous les êtres vivants ont besoin de ce souffle bienfaisant pour pouvoir vivre. C'est pour ça que l'univers nous fournit en quantité suffisante pour que nous puissions vivre. Mà càng không vũ trụ á, cung ứng cho mình á, cái khí thanh á, dư thừa để cho mình sống. Cho nên sẵn có an vui chẳng vật dành. On n'a pas de besoin de se battre pour avoir cette énergie pure. Mình không cần vật dành, ông trời cũng cho đủ sống, mọi người đều có đủ hết. Không cần vật dành. Nguyên lý thâm sâu đều có sẵn, ánh quang ban chiếu hợp hòa thanh. Rồi tiếp.
Câu số 7. Sự quân bình do đâu thành tựu? Đáp: Từ sự quân bình, luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc điều hòa hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ tạo thành lý ý lực thanh nhẹ thoải mái. Đi đứng ngồi nằm nói năng ôn hòa và thanh tịnh. Kệ: Quân bình thanh nhẹ ý tâm minh, sáng suốt thương yêu tự sửa mình, tận độ tâm thành duyên tự cứu, trì tâm thanh nhẹ rõ hành trình.
À quoi est due la réussite de notre équilibre? Notre équilibre est dû à l'harmonisation du flux d'énergie. Đưa sự quân bình luồng điển. Notre équilibre est dû à l'harmonisation du flux d'énergie des viscères jusqu'au cerveau. Thì mình muốn có cái sự quân bình á, cái luồng điển là thì cái luồng điển của cơ tạng đến khối óc của mình á, nó phải hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới có ý lực thanh nhẹ và thoải mái. Đi đứng nằm ngồi nói năng ôn hòa và thanh tịnh. Thì muốn đạt tới cái sự quân bình á, thì mình phải thanh lọc từ cơ tạng cho đến khối óc, để cho cái chấn động của nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì mới có cái ý lực thanh nhẹ và thoải mái. Đi đứng ngồi nằm nói năng ôn hòa và thanh tịnh, lúc đó thì mình đạt được quân bình là mình nói năng ôn hòa, tại lúc đó mình thanh tịnh rồi, sáng suốt rồi. C'est quand on arrive à harmoniser l'énergie de notre organe et de notre cerveau, on parvient à l'équilibre et à la sérénité. C'est parce que nous nous harmonisons avec les vibrations de l'univers. Et ça crée la force de pensée pure et légère. Et quand on parle, c'est toujours en harmonie et toujours dans la sérénité. C'est on atteint l'état de sérénité. Lúc đó mình thanh tịnh như vị Phật rồi. Quân bình thanh nhẹ, ý tâm minh sáng suốt, thương yêu tự sửa mình, tận độ, tâm thành duyên tự cứu. Thì tâm thanh nhẹ rõ hành trình. Lúc đó mình tận độ chúng sanh mình thì đó mình tạo thành cái duyên tự cứu mình đâu có công và aider nos entités à l'infini on va créer l'opportunité pour nous sauver. Trí tâm thanh nhẹ rõ hành trình, còn notre esprit et notre cœur sont purs et légers, nous comprenons clairement l'itinéraire. Tại dòng Phật à, con vừa nghe à l'état du Bouddha, c'est comme ça. C'est le plus dur, c'est de pouvoir, c'est pour que nos vibrations fusionnent avec les vibrations de l'univers. Pour cela, il faut se purifier, concentrer son énergie et se purifier sans cesse. Et dans notre voie, le pire, c'est de récolter les perturbations. Thì cái khó nhất là làm sao vẫn là làm sao chấn động lực của mình hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Mà cái khó nhất của người tu á, vô vi á, là làm sao đừng có rước động. Faut par tous les moyens éviter de récolter des énergies impures. Et continuer toujours à préserver son énergie pure. Mà mình lưu được cái thanh của mình, cất được cái thanh và không rước trượt á, thì lúc đó mình mới tiến. Còn mình vừa có thanh mình làm mất thanh rồi mình rước được nữa thì mình tu hoài cũng không có đi đâu đâu. Khó là chỗ đó. Thành ra phải cần học đạo nhiều để thức tâm. Biết rõ những cái gì mà nó làm cho mình mất điểm thì mình không làm nữa. Le plus dur, c'est de s'éveiller et de prendre conscience que tout ce qui risque de nous perturber, on va éviter. Et faire tout ce qu'on peut pour préserver notre énergie pure qu'on a pu accumuler. Làm sao mình giữ được cái phần thanh của mình đó. Tại vì mình sơ ý cái là mình mất. Mình đã rước trượt vô là mình làm mất cái thanh. Chứ không phải giữ được đâu. Cái khó khăn nó nằm chỗ đó. Voilà.
Anh bảo ở ở đây ý lực ảnh dịch là force de pensée, còn ở trên là ảnh dịch là puissance de la pensée.
Hoặc là đúng hơn.
Vậy là ở trên puissance phải sửa anh bảo.
Puissant
Hỏi cái
là
câu
puissant cũng được. Nó cũng
puissance
giống
là sức mạnh, Phật
sức
cũng là sức mạnh, nhưng mà cái Phật là nó nhẹ hơn cái puissance. Puissance là cái lực nó mạnh thiệt mạnh đó.
à. Khi mà nó mạnh thì mạnh nó mới dùng chữ puissance. Dùng là force cũng được.
Vậy là để vậy luôn hả bảo, hay là
Muốn sửa thì sửa cho giống nhau, để force thì là pensée cũng được.
ra vậy là sửa luôn Phật rồi con sư.
Rồi, tức
Anh Tức
mà.
muốn nói gì anh Tức?
Em hỏi cái câu đáp bài số 5, cùng dũng là hiểu mọi sự việc chấp hành, em không hiểu hiểu mọi sự việc có hiểu gì không?
Những việc mà mình làm á, bất cứ những gì mình làm á là mình hiểu nha, cũng như giờ mình tu mình biết tại sao mình tu, tại sao giờ mình học đạo mình biết tại sao mình học đạo, và những việc mình làm mình đi làm mình biết tại sao mình làm, tại vì đi làm đi kiếm cơm mưu sinh là phải đi làm, tại sao phải tu, tại sao phải ngồi thiền, tại sao phải học đạo, thì mình biết cái đó cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình, tiến hóa của phần hồn. Cho nên mình hiểu rồi á thì mình hùng dũng, mình không có biết mình hiểu rồi á thì mình không có làm biếng, mình không có ngại, mình biết tới giờ là mình làm, để mình hiểu cái công chuyện của mình làm. Còn nhiều người ta sống, ta đâu có biết tại sao sống, người ta đâu có hiểu tại sao mình phải thiền, tại sao phải học đạo. Ta không hiểu thì người ta không có đủ cái dũng để làm. Mình cố gắng, mình mỗi tuần mình nghe được 1 2 tiếng là mình hiểu, mình hiểu cái đó là cần thiết, cái đó là giá trị thì mình mới làm. Còn mình không hiểu khó làm lắm, thì tự nhiên mình đi tá bà nhiều hơn là mình ngồi mình học. Người không hiểu không bao giờ học được. Nên mình thấy không, bạn đạo cũng nhiều trình độ, có trình độ học được mà trình độ học không được, tại vì họ không hiểu. On voit bien qu'il y a différents niveaux. Quand on comprend pourquoi on fait certaines choses, on est enthousiaste et on a le courage pour le faire parce qu'on sait que c'est nécessaire. Et vous voyez très bien, on a beaucoup d'amis pratiquants, mais il y a certains pratiquants qui n'arrivent pas à se concentrer pour s'investir pour apprendre la voie spirituelle. Ils disent que c'est pas important parce qu'ils comprennent pas. Cái sợ nhất là mình không hiểu ấy. Thành ra mình cần phải học để hiểu là vậy. Khi mình hiểu rồi á thì bao nhiêu khó khăn mình cũng vượt qua được. Mà khi mình không hiểu á, mình dễ chán nản, mình thấy không cần thiết, mình bỏ nó đi. Thì nó cái chuyện mà mình phải làm để tiến, mà mình không làm bây giờ thì mai mốt mình phải làm thì trễ thêm vài kiếp nữa. Tout ce qu'on doit faire pour évoluer. Et si on a l'opportunité et on le fait pas, on ne fait que reporter. Tôi toi, on est obligé de le faire. Et ça va encore faire prolonger l'existence dans ce monde si bas. Chuyện bắt buộc phải làm để tiến hóa, mà mình không làm bây giờ thì mình dời lại thì mai mốt cũng phải làm thôi. Trễ hơn, khổ hơn. Mình biết là thế gian này đâu có sướng đâu, mà mình kéo dài với thế gian này càng khổ thêm thôi. Thành ra tu là mình phải sáng suốt để rút ngắn thời gian. On a besoin de la lucidité pour raccourcir le chemin. Tout le monde va évoluer. Mais il y a certains qui vont des détours. Nhiều người phải đi vòng vòng mấy kiếp rồi lúc nó mới trở lại. Donc l'objectif c'est de prendre le raccourci le plus court possible. Donc ça demande une étude et un perfectionnement, une pratique et une étude.
Oublié là-bas.
Mais le raccourci, il y a beaucoup d'obstacles. C'est
Voilà.
pour ça. Mình mà đi tắt thì nhồi quá, nó phải mạnh hơn, nhiều hơn.
Mà mình chấp nhận. Còn người không hiểu á thì không chấp nhận. Si on comprend, on accepte les épreuves. Mais si on ne comprend pas, on n'accepte pas les épreuves. Le chemin raccourci est semé d'épreuves. Et dans le monde supérieur, il y a beaucoup d'épreuves aussi. On
Oui,
est
c'est ce que j'allais dire, c'est que même si on ne prend pas le raccourci, on a des épreuves quand même, et des fois encore plus difficiles et plus longues,
Oui,
et
c'est
beaucoup
plus
plus longues.
difficile. Ça veut dire qu'on va passer beaucoup plus de temps dans ce monde ici-bas et on va endurer des épreuves inhérentes à ce monde. C'est ici, c'est le monde de la souffrance. Plus on traîne ici, plus on souffre. Et comme on ne s'éveille pas assez vite, c'est la souffrance qui va nous éveiller. Nhưng mà mình thức tâm không nổi á, thì cái khổ nó sẽ làm cho mình thức tâm. Bởi vậy thầy mới nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. C'est pour ça, il y a une bonne parole de maître, il dit, il faut souffrir, souffrir, souffrir pour passer la frontière du Dharma du Bouddha. C'est quand on n'a pas reçu assez d'épreuves, on s'éveille pas. Donc, il faut malaxer, malaxer plusieurs fois pour qu'on s'éveille, nous agiter, nous secouer. Et on va souffrir davantage pour s'éveiller. Si on ne sait pas s'éveiller avant, on voit très bien qu'une existence humaine, on ne peut pas apprendre beaucoup de choses, donc il faut mettre tous les atouts de notre côté. Mình thấy rõ là trong một kiếp người được cái duyên học đạo không phải dễ. Mình gặp được cái duyên may vậy á. Mà mình không học quá uổng quá. rất tiếc, c'est regrettable pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Parce que dans cette existence, on a tout. On a rencontré le Bouddha, on a ses enseignements, on a la méthode. Ce n'est pas garanti que dans les prochaines vies, on aura toutes ces opportunités. Rồi, có gì hết. Đó rồi thôi, ngừng đây ha. Và sao lại tới ici?
Rồi.
La
Merci.
semaine prochaine.
Merci
Au
beaucoup. Merci à
Merci
tous.
tout le monde. Merci tout le monde.
revoir tout le monde.
Au revoir,
Allez, Pascal.
Bisous. Au
Revoir, là.
revoir.
Tất
Bon.
cả. Au revoir, tout
Bye.
bon.
Chào chị
Tạm
Kim
hết nha, mình tắt nha.
Vân. Allez,
Wow.
au revoir.